Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Hôn nhân và hạnh phúc do Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Linh Sơn, Boston nhân ngày Hôn nhân Thế kỷ 21, ngày 7 tháng 7 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Năm ngoái vào ngày 6 tây tháng 6 2006, phần lớn các dân tộc trên thế giới kỷ ngày này vì nghĩ rằng đó là cái ngày bất hạnh. Các cuộc hôn nhân thường tránh né cái ngày ba con số 6 vì nó có gốc rễ từ nền văn hóa của phương Tây, cụ thể là Thiên Chúa giáo. Ngày 13 tháng 6 được gọi là ngày xui xẻo. Các số nhà, các loại xe cộ, các số điện thoại và nói chung những máy móc, công dụng, vật liệu mà có ba con số 6 đều bị người ta kỵ và sợ. Cái gốc rễ của con số nó thường gắn liền với văn hóa ở trong nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau, và mỗi một truyền thống tôn giáo nó có cách thức lý giải riêng về con số này. Ở trong Phật giáo thì con số 6 đó được tượng trưng cho hành động trọn vẹn, và do đó nó được gắn liền với 6 pháp môn trọn vẹn toàn hảo, giúp cho hành giả vượt được qua đến bờ an vui giải thoát, được gọi là 6 ba la mật. Hôm nay là ngày thứ 7, 7 tây tháng 7, 2007. Cái ngày mà quan niệm của thế giới cho rằng đó là ngày may mắn của hôn nhân, cái ngày của ông tơ bà nguyệt, ngày của tình yêu đầm thắm, ngày của sự hòa hợp hai trái tim yêu đương đang cùng nỗ lực để có cùng một nhịp đập, của cảm thông, hiểu biết, hạnh phúc, chia sẻ với nhau từng mỗi bước của đường đời. Bản chất của con số 7 nó được hiểu phần lớn trong tình huống này đó giống nhau ở các nền văn hóa. Đó là tượng trưng cho sự may mắn. Theo công ty xe duyên TheKnot.com, cách đây khoảng chừng 10 hôm thì số lượng các cặp hôn nhân đăng ký tại Hoa Kỳ là khoảng 31.000 cặp. Ngày hôm qua đó chúng tôi kiểm tra lại số lượng đó như thế nào thì biết là nó lên đến là 65.000 cặp đính hôn ngày hôm nay. Đó là chỉ riêng Hoa Kỳ thôi. Ảnh hưởng của nền văn hóa phong thủy của Trung Quốc đó, đã có một cái tác động khá tích cực về các biểu tượng ở trên đất nước Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Ở trong văn học và văn hóa của Trung Hoa, con số 7 đó, được gọi là con số hội tụ và cùng nhau, và nó được lý giải nếu hai trái tim yêu thương thông qua một cái khế ước hôn nhân như là một khế ước xã hội giữa hai con tim dưới sự chứng kiến của hai họ tộc, hoặc là làm một cách đơn lẻ đó, cần phải có một sự hòa hợp và nối kết với nhau. Nếu các nỗ lực nối kết đó nó chỉ mang giá trị hình thức thì sự có mặt với nhau trong cuộc đời đó nó dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng, nghĩa là đường ai lấy đi, mỗi người mỗi khuynh hướng, mỗi cá tánh, mọi cách ứng xử, và do đó không thể nào có được cái sự hòa hợp. Do vậy mà bản chất của các hôn nhân theo dạng này đó sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại. Nền văn hóa của thế giới ngày nay xem ba con số 7 là tượng trưng cho sự may mắn, thành tựu trọn vẹn nhất, cho nên họ đã đăng ký trước cả một năm. Người ta còn tính toán đông đo cái ngày số 7 này đó, từ 3 con trở thành 6 con, 7 con, 10 con, 20 con. Và ai cố gắng sắp xếp lễ hôn nhân của mình với nhiều con số 7 chừng nào đó thì họ quan niệm rằng hạnh phúc, may mắn, bền bỉ sẽ xe duyên với họ chừng đó. Chẳng hạn như họ sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ sáng 7 phút, hoặc là 7 giờ tối 7 phút, hay là cái tiệc cưới sẽ kéo dài từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 7 giờ tối, thì duy trì con số 7. Còn đối với các nền văn hóa của Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành thì họ sẽ mời 7 cặp cô dâu và chú rể hỗ trợ. Rồi bánh thì họ sẽ làm 7 loại bánh khác nhau với 7 loại màu khác nhau. Mỗi một cái bánh như vậy họ làm 7 lớp. Nói chung là càng nâng cao cái cấp số cộng của con số 7 nhiều chừng nào thì niềm tin về sự may mắn và thành công trong hôn nhân sẽ gia tăng chừng đó. Ngày hôm qua chúng tôi được sư cô chủ trì dẫn đi tham quan phong cảnh của Boston và một số ngôi chùa. Điều làm chúng tôi ấn tượng nhất là hệ thống đường tại đây đó có những cái bảng hướng dẫn rất là rõ ràng, và nhờ đó đó khách đi đường thông qua xe, các phương tiện giao thông đó không bị lạc mà không cần phải hỏi ai. Nếu là một tài xế có mặt ở trên các xe lộ, chúng ta mong mỏi có một cái sự may mắn rằng là mình không cần đến các cái bản đồ hướng dẫn đường như trước đây thông qua các quyển sách được xuất bản, hoặc là chúng ta cũng không cần đến sự hỗ trợ của các cái máy navigator hướng dẫn đường, hay là chúng ta cũng không cần hỏi bất cứ một người nào và chỉ cắm đầu lao tới phía trước mà đi, với hy vọng rằng là chúng ta sẽ được may mắn là đến được cái đích điểm mà mình đến đó. Thì đó là một sự khá liều lĩnh, bởi vì bản chất của cái ước muốn và cái thực tế đó nó có thể có một khoảng cách rất là to, rất là lớn. Khi chúng tôi nói rằng là ước muốn một đời sống gia đình hôn nhân được hạnh phúc trên nền tảng biểu tượng của con số 7 đó, là nhằm phản ánh cái thái độ muốn được hạnh phúc, muốn được duy trì cái hạnh phúc hôn nhân như là một cái ước xã hội một cách lâu dài. Còn bản chất của sự lâu dài với sự hiểu biết của hai cái tim yêu thương đó, nó đến mức độ nào đó thì nó sẽ kéo dài đến mức độ đó, và nó có thể tồn tại ngoài ý muốn chủ quan của con người. Cho nên nương vào cái nền văn hóa trên quan niệm phong thủy và các con số đó, nó chỉ có một ý nghĩa biểu tượng cho thấy rằng là nó có những ước muốn. Nhưng để biến ước muốn đó thành công đó, chúng ta phải cần đến rất nhiều các yếu tố khác. Cái yếu tố đó được kinh điển nhà Phật gọi là nhân quả. Các nhà tư tưởng không có thiện cảm về hôn nhân vì đã có thể thất bại trong hôn nhân nhiều lần, hoặc là nỗ lực mà không có thành công, cho nên thường đưa ra các quan điểm rất là không có ánh sáng về hôn nhân. Chẳng hạn như phát biểu rằng tình yêu đó là hoàng hôn của hôn nhân, và hôn nhân á, xin lỗi, tình yêu á là bình minh của hôn nhân, và hôn nhân á là hoàng hôn của tình yêu. Giữa tình yêu và hôn nhân nó có hai cái điểm, một điểm là khởi đầu và một điểm là kết thúc. Vì có tình yêu Cho nên hai trái tim yêu thương đó nỗ lực nói kết với nhau thông qua một cuộc đính hôn. Nhưng khi đính hôn rồi đó thì cái tình yêu đó sẽ dần dà phai nhạt và mất đi các cái giá trị ban đầu của nó. Mặc dù một nhà thơ Việt Nam là Hồ Dến đã từng nói: cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dậy mấy ai quên. Mà trên thực tế người ta quên rất nhanh, quên rất lẹ, và không mấy người trong chúng ta nhớ với những kỷ niệm đẹp, với những hạnh phúc dồi dào phong phú khi còn ở trong cái mối tình đậm đà và rất là có nhiều ấn tượng. Con số 7 nó có một cái điểm mẫu số chung giữa các nền văn hóa và tôn giáo thế giới. Người ta chỉ nói là có 7 kỳ quan thế giới chứ không nói là 8 hay là 6. Gần đây người ta đã bầu chọn ra 7 kỳ quan mới và cũng duy trì con số đó. Đối với người Mỹ gốc á, thì con số 7 nó liên hệ đến phương hướng, và họ xem đông, tây, nam, bắc, trên, dưới và trung tâm đó cộng lại trở thành một cái gì đó hội tụ bao gồm. Do đó cái nền văn hóa hiệp chủ quốc Hoa Kỳ này dễ dàng tiếp thu cái con số 7 phong thủy của nền văn hóa Trung Hoa, và nó nâng cái tầm quan trọng của biểu tượng này và làm cho người ta có cảm giác rằng nó là biểu tượng của sự may mắn ở trong hôn nhân. Cứ mỗi 100 năm như vậy chỉ có một ngày 7 tây tháng 7 và cái con số lẻ là số 7 đó, không có ngày thứ hai. Ở trong nền văn hóa của Do Thái giáo đó thì ngày thứ 7 là ngày Sabbat, tức là ngày tinh thần và tâm linh của những người theo tôn giáo này. Thì Chúa giáo khi phát sinh và làm mới cái nền văn hóa của Do Thái giáo đó lại cho ngày Chúa nhật mới là ngày quan trọng, vì đó là cái ngày theo vị thứ đó, nó là đúng thứ 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, và cái ngày đó là ngày nghỉ ngơi của Chúa sau khi cái công trình tạo dựng đã được hoàn tất. Nền văn hóa này cũng xác định rõ rằng là tội lỗi con người có thể nhiều nhưng có thể chia làm 7 nhóm nặng nhất ra, 7 loại nặng nhất. Mỗi một ngày tượng trưng cho tên của một vị thánh, và do đó đó họ làm chỉ có 7 bí tích chứ không có cái thứ 8, cái thứ 9. Ấn Độ giáo có quan niệm lý giải về cái cấu trúc nhân thể học của con người gồm có 7 vùng. Mỗi một vùng như vậy tương ứng với một cái luân xa, và mỗi luân xa về nó là cái trung tâm điểm quan trọng nhất cho cái phần nhân điện và sự phát quang của con người. Và nếu biết huấn luyện tập để cho 7 luân xa này được phát huy theo một nghệ thuật có lệ đó, thì sức khỏe, thể trí, thể chất, tinh thần của con người sẽ ngày càng phát triển, ngày càng tốt, ngày càng cao. Sử dụng các luân xa như vừa nêu sẽ giúp cho con người sống lạc quan và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Đức Phật được mô tả trong kinh điển khi được sanh ra ở dưới cội cây Vô U, đi 7 bước. Mỗi bước có một cái đóa hoa sen đỡ nâng chân. Và Ngài tuyên bố một câu rằng là trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết. Chúng ta cần phải lý giải và hiểu cái nghĩa con số 7 này đó dưới góc độ biểu tượng và triết lý hơn là về nghĩa đen và chữ trắng. Thì trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo mà Đạo Phật có mặt á, chịu ảnh hưởng một cách gián tiếp hay là trực tiếp, cũng đã sử dụng các dữ liệu văn hóa này để mô tả triết lý của nhà Phật. Nếu bạch thoại là một loại ngôn ngữ mà người Trung Hoa sử dụng như là quốc ngữ để thống nhất về sự giao tế và quan hệ hành chánh, thì nó có nghĩa là loại ngôn ngữ nó hoạch toẹt, nói không có ẩn ý, nó đâu là người ta hiểu tới đó. Vì đó nó rút ngắn được cái khoảng cách phải tra từ điển hiểu biết các ngôn từ, các điển tích khác nhau. thì chúng ta phải xác định rất rõ rằng cái nền văn hóa của Ấn Độ đó, mà Đạo Phật sử dụng các dữ liệu của nó để mô tả trong kinh điển, và đặc biệt qua biểu tượng bảy bước chân đi của Như Lai Thế Tôn, là cách mô tả mang tính biểu tượng. Và người Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt. Giống như các tác phẩm văn học có nhiều điển tích nhiều chừng nào, thi vận, cú pháp, nghệ thuật tu từ sẽ làm cho tác phẩm đó được xem như là một kiệt tác về văn chương. Và trong triết lý của người Ấn Độ cũng như thế. Đi nói trắng, nói đâu hiểu đó đó, thì người ta sẽ không cảm thấy có ấn tượng rằng đây là một đạo lý hấp dẫn. Và do đó sự mô tả về cách thức ra đề của Như Lai Thế Tôn đó, nó phải mang tính cách biểu tượng trong nền văn hóa của Ấn Độ. Nếu chúng ta nói rằng là Như Lai Thế Tôn có mặt trên cuộc đời này sẽ mang lại sự trang nghiêm, thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc, giải thoát, thảnh thơi cho cuộc đời, cho con người, người Ấn Độ nghe thì cũng thấy ok, nhưng mà không thấy hấp dẫn lắm. Thì nó không có cái giá trị gì để cho họ phải tư duy dùng hệ thống giải mã để tháo gỡ và hiểu được các biểu tượng được chứa đựng ở trong sự mô tả đó. Cho nên thay vì nói rằng là Đức Phật có mặt trong cuộc đời này từ những dữ liệu của khổ đau, bất hạnh, Đức Phật đã biến cái đó trở thành cái môi trường thuận lợi cho hoa sen an vui hạnh phúc, giác ngộ của Ngài được nở ở trên đống sình của sanh tử trần ô. Cho nên ta phải nói rằng là mỗi bước chân đi của Ngài có một hoa sen đợi chân. Ý muốn nói rằng là sử dụng các dữ liệu bất hạnh đó đó một cách có nghệ thuật thì cõi ta bà này cũng chính là tịnh độ. Và đây là triết lý nhập thế rất là sâu sắc, làm cho tất cả các hành giả Phật giáo đó có mặt mà không cần phải chán nản cái cảnh bất hạnh vốn như là một thực tại có mặt ở trong cuộc đời này. Nếu hiểu được đó đó thì nó không còn là một trò đùa đành hanh, và hiểu sai nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh rất là lớn. Và nỗ lực thiếu phương pháp có thể làm cho con người ngày càng bị lúng lút sâu và bị vướng bận ở trong nỗi khổ và niềm đau. Cho nên ta mô tả là bảy bước chân đi của Ngài có hoa sen nở chân. Trên thực tế thì không có bất kỳ một người nào, ngay cả Đức Phật ra đời mà có thể đi được. Huống hồ là có sự phát biểu, tuyên ngôn thế này thế kia. Và chúng ta buộc phải hiểu cái cách mô tả đó mang chất biểu tượng và triết lý rất cao. Câu tuyên ngôn trong tình huống này được hiểu như là một cái sự quyết tâm cao độ dẫn đến một lý tưởng, để cái sự quyết định của nó đó nó không thuộc về thế quyền kế thừa ngôi vua, mà trở thành là sự chọn lựa con đường tâm linh để giải quyết nỗi khổ niềm đau không chỉ của một dân tộc Sakya hay là của toàn liên bang Ấn Độ lúc bấy giờ, mà là toàn nhân loại, toàn các chúng sanh. Cho nên sự quyết định đó là một sự sáng suốt lắm. Đây là đời cuối cùng, với những nỗ lực chân chánh có đạo lý, có tâm linh thì mọi bế tắc và khó khăn trong cuộc đời sẽ được giải quyết. Ở trong hình học không gian mà các nhà bác học của Hy Lạp ngày xưa đã sử dụng, chúng ta thấy nó có một cái ngẫu hợp về sự kết hợp giữa con số 3, số 4 tạo thành con số 7. Con số 3 tượng trưng cho tam giác, con số 4 tượng trưng cho hình vuông. Nối kết tam giác và hình vuông có được con số 7, có nghĩa là sự tuyệt hảo, trọn vẹn, đầy đủ. Nếu hình học không gian mà không có hai cái hình này, nó không còn là hình học không gian nữa. Không gian N chiều là không gian của các hình tam giác, của các hình vuông. Tam giác gồm có 3 cạnh, hình vuông gồm có 4 cạnh. Nền văn hóa của Nhật Bản cho rằng con số 7 là con số tượng trưng cho hạnh phúc thế gian, hạnh phúc của cuộc đời. Và hạnh phúc đó đó được hiểu cao nhất đó là hôn nhân. Mặc dù trên thực tế có nhiều người không thấy cái tầm quan trọng của hôn nhân đối với đời sống của người tại gia, và cho rằng gia tài sự nghiệp địa vị chức tước mới chính là cái tiêu điểm quan trọng nhất. Nhưng trên thực tế đó, cái mà người ta hướng về đầu tiên là hôn nhân đó. Và cũng vì cái tình yêu giới tính đó, cái điển nhà Phật xác quyết rằng nó đã trở thành như là cái điểm hội tụ và lực hút của sanh tử. và đó là quỹ đạo của tiến trình tái sanh, làm cho các chủng loại có mặt chạy theo nghiệp và trở thành kẻ thừa tự của những gì mà chúng ta đã tạo thông qua lời nói, ý nghĩ và việc làm. Ngày 7 tây tháng 7 năm nay cũng là cái lần thứ hai, năm thứ hai chính phủ của Tony Blair của Anh làm lễ tưởng niệm cho 52 người chết ở tại London do cuộc khủng bố diễn ra cách đây 2 năm. Nếu chúng ta so sánh đối chiếu với những cái sự kiện bất hạnh mà con người tưởng niệm, thì chúng ta sẽ thấy rằng là con số 7 đó, nó mang ý nghĩa biểu tượng hơn là mô tả một sự thật. Rằng hễ cái gì gắn liền với số 7, cái đó tượng trưng cho sự may mắn, thành tựu và kéo gắn liền với hạnh phúc. Ngày hôm nay nếu chúng ta làm cái thống kê xã học về tai nạn giao thông đó, nó có thể còn cao hơn là những ngày thường. Là bởi vì người ta sẽ đổ xô ra ngoài đường, đi đến các cái tiệc cưới tham dự, và ở nhiều quốc gia thuộc vào thế giới thứ ba đó, tiệc cưới nào cũng gắn liền với nhậu rượu của những người đàn ông. Và sau những cái buổi tiệc nhậu như thế đó, ẩu đả, đánh đập và dẫn đến cái chết là chuyện khó có thể tránh khỏi được lắm. Cho nên trong cái khái niệm quan niệm như là hạnh phúc lớn nhất của hôn nhân với biểu tượng của các con số 7 đó, chúng ta vẫn thấy sự đồng hành của nó đó có những sự bất hạnh. Và do đó từ góc độ và tầm nhìn của Phật giáo đó, chúng ta nên sử dụng ý niệm biểu tượng này đó như là nỗi niềm mong đợi của con người ở trong cuộc đời hơn là nó là những sự thật. Bản chất của một ước muốn theo Phật giáo đó, nó như là một cái động năng đẩy và đưa chúng ta đến phía trước. Và cái lực đẩy đó, nó trở thành như là một trong những cái yêu cầu đầu tiên. Nếu thiếu nó, chúng ta không có tiến xa và thành công được. Cái này được gọi trong 37 phẩm trợ đạo bằng một cái khái niệm rất hấp dẫn là dục như ý túc. Ước muốn, một ước muốn chân chánh đó, nó sẽ tạo ra yếu tố của sự thành công và làm cho người nỗ lực nó được hài lòng, là như ý túc, tức là sự đầy đủ do mình hài lòng như ý trên nền tảng của những nỗ lực chân chánh phù hợp với đời sống đạo đức và đã gắn liền với các yếu tố của đời sống tâm linh. Cho nên bản chất của ước muốn không có gì là xấu nếu chúng ta biết sử dụng nó cho những mục tiêu tích cực ở trong cuộc đời. Do đó tu theo Phật giáo không phải là diệt dục, mà chỉ là chuyển hóa các dục vọng tiêu cực xấu thôi, có lợi ích cho bản thân như hại cho ta nhân và cộng đồng. Còn các ước muốn, các nguyện vọng chân thành đó là cần phải phát huy, và nhờ các nguyện vọng chân thành đó mà chúng ta thành tựu được ở trong cuộc đời này. Chỉ cần liên tưởng đến sự kiện mà Như Lai Thế Tôn khi quyết tâm ngồi 49 ngày liên tục dưới cội Bồ Đề, lời phát nguyện của Ngài là một ước muốn rất chân thành. Nếu không thành tựu được đạo quả giác ngộ giải thoát thì dầu cho thịt nát xương tan vẫn không rời khỏi nơi này. Cho tính cách quyết tâm đó, nó là một điểm hội tụ của những nguyện ước chân thành. Và sử dụng một cách có nghệ thuật các nguyện ước đó, chúng ta sẽ có thể đạt được sự thành công. Nguyện ước của cái ngày đính hôn thế kỷ 21 thứ bảy, 7 tháng 7 2007 đó, là làm thế nào để cho các cuộc hôn nhân được bền bỉ trong hạnh phúc. Chúng ta giữ lại yếu tố này. Còn các quan niệm mê tín thông thường chỉ dựa trên con số mà không có chuẩn bị về đời sống tinh thần, về tri thức, về đạo đức và các nỗ lực chân đánh khác đó, thì dầu cho chúng ta biết sử dụng các bài toán cấp số cộng và cấp số nhân của con số 7 như vừa nêu, 7 chàng rể phụ, 7 cô dâu phụ, 7 loại bánh, 7 loại bông trái, 7 loại màu sắc, tổ chức lễ cưới vào lúc 7 giờ 7 phút buổi sáng hay là 7 giờ 7 phút buổi tối trong cái ngày này, và nhất là trong tiếng Việt thì cái ngày này còn gọi là ngày thứ 7 nữa, thì nó vẫn không có giá trị gì. mà ngược lại nó có thể để lại rất nhiều sự tiếc nuối trong sự thất bại, mong mỏi mà không thành tựu, làm cho con người bị thất vọng, và nỗi thất vọng đó là một nỗi khổ điểm đau, cầu bất đắc khổ. Ước nguyện về một đời sống hôn nhân hạnh phúc và bền vững ai cũng có đối với người tại gia, nhưng không mấy ai thành công. Thống kê cách đây một từ chúng tôi được xem qua thì biết rằng là Hoa Kỳ đã có cái tỷ lệ ly dị lớn nhất thế giới, 49,5%, có nghĩa là cứ trung bình hai cặp hôn nhân là có một cặp ly dị. Đây là con số phá kỷ lục ở trong vòng nhiều năm qua, và có lẽ khó có quốc gia nào có được cái tỷ lệ lớn như thế. Người ta có nhiều lý giải về các nguyên do dẫn đến sự ly dị. Một trong những lý giải đó cho thấy rằng là Hoa Kỳ là quốc gia tự do nhất, nhưng trên thực tế có nhiều cái tự do nhưng không tự do, và có nhiều cái tự do cá nhân đó, nó làm cho cái tôi của con người đó được nhân rộng, lớn mạnh, bành trướng và trở thành như là các rào kẽm gai, miệng chai, dao lam, búa, kìm, cưa, đục, giáo, mát, bơm, đạn, thành trì. Cho nên phát triển cái tự do cá nhân theo tình hướng vừa điêu đó, thì cái tôi nó trở thành như là một thách đố đối với hạnh phúc trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ của hôn nhân. Khi mà hai cái tôi của vợ và chồng đụng nhau thì sẽ có một cái bị vỡ và cái còn lại là bị thương tật. Và do đó cái nền văn hóa tự do tuyệt đối của Hoa Kỳ như là cái tiêu điểm hướng đến tự do của thế giới phương Tây và các nước châu Á, nói chung là thế giới của những nước thứ ba, thế giới thứ ba, nó đã trở thành như là một sự hụt hẫng rất là lớn về phương diện hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Vì tự do quá cho nên phần lớn các người nữ tại đây, những bà vợ, khi không thấy được các yếu tố làm hài lòng trong hôn nhân và hạnh phúc là họ đương đơn và trở thành là một gia đình ly dị. Cái thứ sau đó chúng ta thấy Finland có một cái tỷ lệ ly dị khoảng 48%, ta đứng sau Hoa Kỳ. Đan Mạch từ 44%, Liên Xô 43%, Anh Quốc 42,5%, Pháp 38%, Canada 37%, Nhật 1,9%, tức là 1,5%, và Ấn Độ là 1,1%. Ấn Độ được xem là quốc gia có tỷ lệ ly dị thấp nhất trên thế giới. Điều đó cũng chưa nói lên được rằng là trong cái hôn nhân kéo dài với nhiều tuổi thọ tạo ra được cho đôi vợ chồng đó sự hạnh phúc. Chúng ta thử làm một cái so sánh nhỏ về các cặp hôn nhân ở Hoa Kỳ và tại Ấn Độ. Cứ vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, ở trên toàn quốc gia của Ấn Độ đó, có khoảng là vài trăm cái tờ nhật báo bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ địa phương. Và trong đó nó có khoảng từ 8 trang cho đến 32 trang quảng cáo về hôn nhân dưới sự sắp đặt của cha mẹ. Trong đó nêu rõ rất nhiều những cái tiêu chuẩn. Ví dụ bên đàn trai muốn tìm một cô dâu xứng đáng cho đứa con trai của mình, họ ghi rất rõ: con trai của tôi bao nhiêu tuổi, vóc dáng, chiều cao, vai trò, vị trí xã hội, giai cấp, học vị, đẹp trai hay không đẹp trai, lương bổng bao nhiêu, cần tìm một cô dâu đáp ứng được những tiêu chuẩn A, B, C, D, thuộc giai cấp gì, chiều cao, vóc dáng. Ai đáp ứng được các yêu cầu đó đó thì hãy nộp cái sơ yếu lý lịch và một cái bói toán về tuổi tác, tử vi, đính kèm thêm hai tấm hình, một tấm hình chân dung và một tấm hình toàn thân, gỡ về hộp thư hoặc là số nhà với địa chỉ ABC nào đó. Bên đàn trai sẽ dựa vào các đương đơn này mà chọn lựa người và thích hợp. Vậy do đó họ đi đến các nhà tiên tri,
các nhà phong thủy, các nhà tử vi lỗi lạc nhất của truyền thống này, để nối kết xem năm tháng ngày giờ của hai bên có thích hợp để trở thành vợ và chồng của nhau một cách lâu dài hay không. Ở thế kỷ 21 này mà bây giờ đó, người ta vẫn còn chạy theo sự sắp đặt của cha mẹ, đặt đâu ngoài đó thôi. Ấy thế mà họ vẫn có được cái bền bỉ, và bền bỉ nhiều nhất trên thế giới về hôn nhân. Đây là một điều làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ. Người Ấn Độ không thích yêu những người mà mình thích, mà thích được cha mẹ đặt để thôi. Kể từ khi Hồi giáo và Anh giáo có mặt tại Ấn Độ đó, thì cái quan niệm hôn nhân này đã bắt đầu được thay đổi đôi chút đó. Nó vẫn không ảnh hưởng đến cái văn hóa hôn nhân ở quốc gia này. Dù thuộc về tôn giáo nào, cái quan niệm văn hóa đó nó vẫn là một cái sức đè mạnh rất là lớn, và con người luôn luôn hoan hỷ hoặc bắt buộc phải chấp nhận những gì mà cha mẹ họ muốn. Nghĩa là họ cưới một người mà cha họ muốn hơn là chính bản thân ước muốn của họ về người đó. Ấy thế mà họ vẫn có thể sống với nhau hạnh phúc và sống rất thọ ở trong mối hôn nhân. Và bởi vì họ thấy rất rõ rằng là khi họ đến với nhau như là những người bạn, trở về làm vợ và chồng với nhau rồi mà vẫn còn xem nhau là những người bạn, quan niệm hôn nhân đó là một điều rất là ấn tượng. Tính cách cái tình yêu ở trong quan hệ như là những người bạn với nhau đó, nó có gốc rễ từ nền văn hóa của Phật giáo. Chúng ta vẫn còn nhớ là ở trong bài kinh Đức Phật giảng cho cô dâu của cư sĩ Cấp Cô Độc, vì cô dâu này rất là ngỗ nghịch và không có hiếu thảo với cha mẹ chồng, Cấp Cô Độc buồn lắm. Nhân cơ hội Đức Phật đến nhận phẩm vật cúng dường tại nhà của ông, ông đã nói nhỏ: xin Như Lai Thế Tôn hãy dành cho con chút ít thời gian giáo dục cho con dâu của con trở thành đứa con dâu lý tưởng ở trong nhà, và nhờ đó cả gia đình của chúng con được hạnh phúc. Như Lai đã giảng một bài kinh rất ngắn và rất ấn tượng, nói về bảy loại hình vợ, và trên cơ sở đó cho chúng ta đối chiếu về bảy loại hình chồng. Loại hình thứ tư được xem là lý tưởng nhất là người vợ như là bạn đồng hành của người chồng. Cách đây 26 thế kỷ mà Như Lai Thế Tôn đã dạy về cái quan niệm hôn nhân như là bạn đồng hành, chúng ta thấy rằng là cái tính cách của sự yêu cầu và quyền lợi được đó, nó trở thành là một cái gì đó được giảm ở một mức độ tối đa. Trong hôn nhân, ai nghĩ đến cái sự nhận nhiều hơn sự cho đó, thì sự đổ vỡ của nó đã bắt đầu ngay từ cách thức đặt vấn đề. Vì hôn nhân đó là hôn nhân trên nền tảng của kinh tế, và vai trò vị trí xã hội của người đó cũng để phục vụ cho quyền lợi kinh tế thôi. Và nó đã trở thành như là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ly dị rất lớn ở xã hội phương Tây, nếu cái nền tảng của đời sống kinh tế đó không còn được đứng vững. Xem người chồng của mình như là một người bạn đồng hành đó, thì chúng ta không chỉ quý người đó như là một người bạn thân, người tâm giao, người tri kỷ, mà chúng ta còn thấy rằng là các giá trị trách nhiệm giữa hai bên đó bình đẳng với nhau, cho nên nó hoàn toàn phù hợp với đạo lý và học thuyết bình đẳng về giới tính mà cái cuộc cách mạng của Pháp đã trở thành như là một cái nỗi hãnh diện nhất của dân tộc này. Và nhờ đó thế giới phương Tây đã noi theo đó tạo ra các cái quyền bình đẳng của nữ giới so với nam giới. Nhưng đến lúc sự bình đẳng đó nó đi quá đà ở chỗ đó, thay vì là hiểu rằng là cái vai trò vị trí xã hội đó bên có thể có những cơ hội ngang với nhau, thì một số người trong thế giới phương Tây, nhất là người nữ đó, có khuynh hướng là đánh đồng mình như là nam giới đó. Cho nên họ đã dấn thân vào các cái loại thể thao mà nó phần lớn thích hợp với giới tính của người nam. Nhiều người nữ đã trở thành các nữ võ sĩ đô vật, nữ võ sĩ wrestler hạng nặng, và mất đi cái sự mềm mại, dịu dàng, thư thái của người nữ. Và do đó cái tính cách đánh đồng
nó đã vượt ra khỏi cái yếu tố bình đẳng. Nghĩa là bình đẳng là sử dụng các cái dữ liệu giới tính vốn có của mình để khẳng định được sự đóng góp của mình trong xã hội và cộng đồng như là một cái thế mạnh, hơn là mình đánh đồng những gì mình chưa có với thế giới của người đàn ông và để cho người ta thấy rằng là bên đàn ông vai u thịt bắp thì người nữ cũng có được những sự tương đồng như vậy. Đánh đồng và bình đẳng là một cái sự khác biệt rất là căn bản mà đôi lúc nhiều chị em phụ nữ không thấy được điều này, cho nên càng lao theo nó nhiều chừng nào đó thì đánh mất được cái tính cách và cái nét đặc biệt đặc trưng của thế giới nữ tính, cho nó mất đi những cái nét đẹp cần có. Khi vợ và chồng xem như là những người bạn được với nhau đó thì chúng ta sẽ không đòi hỏi các quyền lợi, các cái đặc quyền, và người chồng đó sẽ không còn có thói quen ứng xử với người vợ như là một quan tòa buộc vợ và các con phải nghe. Cách đây khá lâu chúng tôi có xem một cái thống kê xã hội học về hôn nhân ở Hoa Kỳ, thì cái tỷ lệ ly dị của những người châu Á định cư trên đất nước Hoa Kỳ trong vòng 30 năm trở lại đây đó, ly dị khá cao so với những người bản địa, là bởi vì phần lớn những người di dân ở các quốc gia châu Á đó có một cái quan niệm về nam trọng nữ khinh và ứng xử nhập cả nguyên si cái nền văn hóa khi mình còn ở quốc gia của mình. Cho nên qua bên đây khi sống, vợ của mình có được kiến thức, có được dân bằng học vị, tiếp xúc với nền văn hóa của Hoa Kỳ và văn hóa phương Tây nói chung, cảm thấy rằng đó là một sự dị hợm vô cùng, và hôn nhân bắt đầu bị rạn nứt khi người chồng không còn được phục vụ và trở thành cái trung tâm điểm của gia đình nữa, thì lúc đó đó cái hạnh phúc sẽ bắt đầu trở thành lạnh nhạt và sự ly dị bắt đầu được diễn ra. Chúng ta có thể định nghĩa ly dị đó là kết thúc cái khế ước hôn nhân giữa hai người khi mà hai người đó vẫn là còn sống. Nó khác với tình trạng một trong hai người đó ra đi do tuổi thọ, do tai nạn, do bệnh tật. Và sự chấm dứt một khế ước hôn nhân như vậy đó, nó làm cho cái tình yêu ở trong hai trái tim với những nhu cầu cùng một dịp đặt đó trở nên lạnh nhạt, và nó không còn như cái điểm ban đầu lưu luyến ấy nữa. Một trong những cái bài ca đặc biệt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì nói về cái dịp đặt đó, chúng tôi không nhớ nguyên văn mà đại khái nói như thế này: tôi đi 1, 2, 3, anh đi 4, 5, 6, hoặc là 1, 3, 7, bên kia là 2, 4, 6. Và do đó mỗi một cái nhịp bước, nhịp nhảy, nhịp đi của chúng ta đó, nó tạo thành một sự song song chứ không phải là một sự đan xen mà nói kép với nhau. Cho nên đó, càng đi càng dấn thân thì cái điểm kết thúc đó nó là một sự xa và ly tắc. Tại vì bản chất của tình yêu nó phải là hướng về để hóa giải những sự dị biệt trở thành những điểm thống nhất, thì bản chất của tình yêu đó mới có thể lâu dài bền bỉ với những nỗi niềm an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Vấn đề mà chúng ta đặt ra trong tình huống này là tại sao một quốc gia có nhiều tự do nhất như là Hoa Kỳ lại có cái số lượng tỷ lệ ly hôn nó cao nhất trên thế giới, và cái quốc gia đó có hôn nhân gọi là ép buộc do cha mẹ định đoạt như là Ấn Độ lại là quốc gia có tỷ lệ ly dị thấp nhất, mặc dầu trong các cái điều lệ của Ấn Độ giáo và Hồi giáo chiếm một tỷ lệ dân số khá cao tại đây không hề cấm việc ly dị như là Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã ấy, thế mà những cuộc hôn nhân đó vẫn lâu dài và bền bỉ. Các nhà xã hội học của Ấn Độ đưa ra một cái lý giải rằng là phần lớn người phụ nữ của Ấn Độ đó sống ở trong một cái xó nhà, chỉ làm hai công việc, đó là chăm sóc chồng và nuôi con. Cái tỷ lệ
mà con cái ở trong các gia đình Ấn Độ được thành công nếu gia đình đó ở mức độ trung lưu trở lên rất là cao, là vì người mẹ gần đứa con mười mấy tiếng đồng hồ một ngày, và do đó họ phân công chức năng, người cha tạo dựng kinh tế và người mẹ đóng vai trò giáo dục. Nó ngược lại với cái nền văn hóa của người Việt Nam ở một vài điểm, ví dụ như là người cha đóng vai trò giáo dục nhiều hơn là người mẹ, và cũng vừa làm luôn cái vai trò kinh tế. Gắn liền cái tình mẫu tử đó thì yếu tính về tình cảm đó, nó sẽ được phát triển một cách rất thăng bằng ở những đứa con. Và gia đình phát triển trong tình hướng như vậy nó sẽ dẫn đến sự bền bỉ và hạnh phúc rất là lâu dài. Một lý do khác đó, vì cái yếu tố về kinh tế bị lệ thuộc vào chồng, cho nên giàu có phải sống trong một hoàn cảnh bi đát và mất bình đẳng đó, nhiều người nữ đã trở thành như là một thói quen chấp nhận và không hề có một sự lựa chọn nào khác, cho nên nó dẫn đến yếu tố của sự bền bỉ. Nhưng làm thế nào để chúng ta lý giải được đất nước Tích Lan vốn là một tôn và một quốc gia có đạo Phật là quốc giáo, không hề có những áp đặt như là đất nước của Ấn Độ, mà vẫn có tỷ lệ ly dị đứng thứ nhì, thấp nhất. Cho nên chúng ta thấy yếu tính đồng hành giữa vợ và chồng theo quan niệm loại vợ thứ tư và loại chồng thứ tư được nêu ở trong Kinh Tăng Chi trở thành là một trong những dữ liệu mà chúng ta cần phải tham khảo. Nho giáo có quan niệm là ứng xử vợ chồng như là khách quý đó, thì tình thương và tình yêu này nó sẽ cháy bỏng và lâu dài. Cho nên các nhà tâm lý học trị liệu của phương Tây đó đã đề nghị một trong những yếu tố để giảm bớt đi cái tính cách ly dị vì do yếu tố nhàm chán về tâm lý có thể xuất hiện là vợ chồng ngủ riêng giường và phòng với nhau, để mỗi khi sáng mơ thức dậy đó gặp nhau nó tạo ra một cái sự thu hút giới tính. Cái gì mà gần gũi quá đó, sanh nhàm. Đó là cái yếu tố tâm lý của con người, mà khi cái bản năng của sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan đó nó được bảo bọc bởi luật pháp dưới hình thức là sự tự do cá nhân ở mức độ cao nhất đó, có thể làm cho con người có cảm giác nhàm chán rất là nhanh chóng. Nghiên cứu về cái phương diện khoái lạc giác quan với những sự dính mắc và nhàm chán của nó đó mà các nhà kinh tế ở thế giới phương Tây đã khai thác về thị hiếu của con người, cho nên cứ khoảng chừng vài tháng vài ngày họ đã đưa ra các loại sản phẩm mới với các mẫu mã mới, mặc dầu trên thực tế cái nội dung của nó không có thay đổi bao nhiêu, là để làm cho người ta bớt đi cái cảm giác nhàm chán này. Trong quan hệ của tình bạn đó, ít khi nào chúng ta có cảm giác nhàm chán lắm, tại vì chúng ta đến với nhau vì cái tình thân, vì sự hỗ trợ giúp đỡ nâng đỡ, và trong bàn tay giúp đỡ nâng đỡ đó chúng ta có cảm giác rằng mình có giá trị đóng góp và mình cảm thấy rằng mình rất là hạnh phúc. Cho nên cái tính cách của sự giúp đỡ đó là vô điều kiện, không có tính toán như là ở trong tình yêu dẫn đến hôn nhân, rồi cuối cùng nó có một cái trách nhiệm vợ chồng như là những khế ước xã hội gia đình vân vân. Và do đó cái tính cách bền bỉ nó sẽ đảm bảo được lâu dài hơn. Điều thứ hai là chúng ta thường có cái quan niệm như thế này, nhất là người Việt Nam, hơi đâu mà giận người như nước lã. Cái câu đó nó rất là hay về phương diện trị liệu buông xả, mà nếu ai đó lỡ mà làm mình không hài lòng mình nói ui giận ông đó làm chi, ông đâu có quan hệ gì với tôi, giận bà đó làm chi, bà và tôi là những người không có bà con huyết thống. Cho nên chúng ta buông nỗi khổ niềm đau, sự chướng tay gây bắt một cách rất là dễ dàng mà không cần phải nỗ lực nhiều. Nhưng bên cạnh đó chúng ta xem câu này như là một chân lý, và chúng ta sẽ nói với thầy vì ông là vợ là chồng của tôi, bà là vợ của tôi, tại sao ứng xử như thế, cho nên tôi phải thù, tôi phải không quên, tôi được quyền nhớ. Và nếu cái khuynh hướng tâm lý ứng xử trong những cái quan hệ đối tác dẫn đến những cái lợn cận như thế này đó, nó sẽ trở thành như là những cái gai, và bản chất của mối quan hệ đó là một vỏ sầu riêng đụng vào rỉ máu đau thương bất hạnh. và kết thúc nó là một chuyện rất là thường, như là một cái cơ hội để người ta giải phóng sự bế tắc ở trong hôn nhân. Cho nên một nhà tư tưởng nào đã nói rằng hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu, tức là khi đạt được nó rồi đó thì cái giá trị của hạnh phúc nó không còn là chính nó nữa, ngay cái thời kỳ mà nó rất là thịnh vượng của bình minh, như là điểm bắt đầu của hai trái tim đang nỗ lực cùng một nhịp đập. Có rất nhiều lý do xã hội, lý do gia đình, lý do cá nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong hôn nhân. Mà nếu như chúng ta không quan tâm để ý đến những điều này đó, thì dầu cho chúng ta có tổ chức các lễ đính hôn cho con trai, con gái, cháu của mình đó, vào những ngày hàng loạt các câu số 7, nếu có thể có, vào năm 7777, thí dụ vậy, tức là mấy ngàn năm sau. Và nếu ở trên cuộc đời này nó có cái tháng gọi là tháng 77, rồi cái ngày 77, cái giờ 77, cái phút 77, và tổ chức ngay cái thời điểm như thế đi nữa, nó cũng không đảm bảo được hạnh phúc. Cho nên cách lý giải của Đức Phật đó, về mọi thứ trong cuộc đời, dầu là khổ đau hay là hạnh phúc, đều có các nguyên nhân và duyên gần hay là xa, trực tiếp hay là gián tiếp, mình hay là người, hoặc là bao gồm tất cả các yếu tính này. Học thuyết tứ diệu đế mà Đức Phật khám phá và cống hiến cho nhân loại đó gồm có hai giai trình của nhân quả. Lớp nhân quả đầu tiên là nhân quả về hạnh phúc và khổ đau của cuộc đời, và Ngài đã dạy chúng ta một cái bản lãnh nhìn thẳng vào các cái gút mắt, các cái nội kết, các khó khăn nhất mà con người có thể vấp phải, mà nâng nó lên tầm quan trọng nhất là khổ. Và sau đó đó yêu cầu chúng ta phanh ra manh mối, dây mờ rễ má, nguồn gốc của đó là cái gì. Cái bản lĩnh của thái độ nhận thức như thế đó làm cho mình trở thành một người rất là lạc quan và không bao giờ trốn chạy các khó khăn nó có thể xuất hiện với chúng ta như là một thách đố. Nhiều người vội vã khi tiếp xúc với cái chân lý về nỗi khổ niềm đau mà Đức Phật đã khám phá trong lớp nhân quả thứ nhất, cho rằng Như Lai Thế Tôn chủ trương yếm thế, chủ trương cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau, bôi đen bản chất của hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Hiểu như vậy là hiểu Đức Phật mới một phần tư đó. Trong khi đó chân lý mà Đức Phật phát hiện ở trong tứ diệu đế đó, nó gồm có bốn bước vậy. Bản chất của những bất hạnh, gốc rễ của đó, bản chất của hạnh phúc khi giải phóng được bất hạnh và con đường đạt được đó. Chúng ta thấy cái lớp nhân quả thứ hai là cái cách thức giải quyết vấn đề. Bám víu vào cái lớp thứ nhất, bỏ ba lớp còn lại là chúng ta đánh mất đi cái cơ hội trở thành người hạnh phúc. Phê bình chỉ trích đạo lý đó chẳng những nó phản ánh rằng là chúng ta không hiểu được đạo lý đạo Phật dạy, mà còn cho thấy chúng ta đã trở thành nạn nhân của quan niệm sai lầm. Do đó ứng dụng hai lớp nhân quả này vào trong các bế tắc sọ và nhất là bế tắc của hôn nhân đó, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp của mình. Một trong những yếu tố dẫn đến ly dị cao nhất chiếm 58% đó là cái tình trạng ngoại tình giữa một trong hai người. Và có nhiều người phản ứng trước cái tình huống ngoại tình của vợ hay chồng của mình bằng một thái độ ông ăn nem bạn giả. Tức là nếu mình biết rằng là cái người kia có thói quen hoa quyệt, mong bướm và luôn luôn tìm niềm vui ở trong một cái hình ảnh của cái người khác với vợ hoặc là chồng của mình, mình trả đủ lại bằng cách mình làm nhiều hơn để coi thấy ai lỗ thì biết. Cho thực tế càng làm như vậy thì cả hai người cùng lỗ. Bản chất của hôn nhân giới tính theo cái nhìn của Phật giáo đó, là một sự ích kỷ. Và sự ích kỷ này nó có thể được chấp nhận dưới góc độ của con người với những hạnh phúc giác quan giới hạn cần phải có. Tại vì cái tính cách ích kỷ đó, đó nó không cho phép ở trong tim, trong nhận thức của một trong hai người có hôn nhân được quyền nghĩ tưởng đến một người thứ ba ngoài vợ hay là chồng của mình. Trong tình yêu mà không có sự ích kỷ này đó thì nó không thể nào bền bỉ được, vì nó không có yếu tố của sự thương yêu nhau đắm đuối. Và cho nên bản chất của cái sự ghen tuông đó, nó trở thành như là một yếu tính giống như bóng không rời khỏi thịt, và nó gần gũi với tình yêu. Vấn đề đặt ra là có nhiều người, và đặc biệt là giới nữ đó, vì có cái khuynh hướng sống về cảm xúc nhiều, cho nên khi con ghen xuất hiện đó, thì nó làm cho cái mối quan hệ của vợ chồng nó trở nên bị thách đố rất là lớn. Thương vợ thương chồng với những nỗi ghen và không biết cách thể hiện đó, thì nỗi ghen đó trở thành một sự đe dọa. Thì bởi vì cái cơn tâm mình lục tặc xuất hiện đó, làm cho cái người được thương, người bị hiểu lầm, hoặc là cái người có thói quen qua quyệt đó cảm thấy ngột ngạt khó thở và cố tình đi tìm kiếm một cái bóng hồng mới. Như vậy là chúng ta đã vô tình đẩy đưa người chồng của mình, và chúng ta cúng dường không đốt nhang cho kẻ tình địch của mình. Đó là một sự tổn thất. Giải quyết các bế tắc về cái tính qua quyệt có thể có ở trong một trong hai người đó, chúng ta phải tạo cơ hội cho người đó quay về. Và đến lúc đó đừng cường điệu hóa và nhân rộng cái nỗi đau mà vốn nó đã từng diễn ra trong quá khứ, và bây giờ người kia có thể đang hối hận và không muốn tái diễn lần thứ hai. Chúng tôi có quen một cặp vợ chồng ở Melbourne, Úc Châu, vào tháng 5 2006 vừa qua. Chúng tôi đến và người chồng đã đến khóc một cách sướt mướt, rồi cho biết rằng là cái hôn nhân sau 10 năm của họ đã đến hồi kết thúc. Nguyên do chính yếu là người vợ quá ghen. Cái ghen tuông đó làm cho người vợ không thể nào chấp nhận được cái sai suất của anh. Anh thừa nhận rằng là anh ở trong một cái nỗi đau lớn ở trong cuộc đời. Và khi giữa vợ chồng có một mối quan hệ lận đận, không còn hiểu được nhau nữa, cho nên trong nỗi đau đó đó, một người nữ khác đã đến tâm sự, chia sẻ, rất hiểu biết, rất cảm thông, rất nâng đỡ. Cho nên trong cái nỗi đau mà trống vắng như thế, anh đã yêu cô này. Và sau đó cảm thấy rằng đó là một cái sự sai lầm, và về báo cho người vợ của mình biết để mong một sự tha lỗi. Thì người vợ là một người nhớ dai, nhận dai. Và cuối cùng đó, cái nhớ dai, nhớ dài đó đã trở thành cái nhớ dở, làm cho cuộc hôn nhân trở nên bị đổ vỡ hoàn toàn. Anh ta khóc lóc vì anh ta nghĩ rằng phải mà mình không có chân thật trong cái việc mà báo cáo cho vợ biết, thì có lẽ nó đâu dẫn đến cái kết thúc, dẫn đến cái bế tắc như là hiện nay. Bản chất của cái tình yêu đó, nó đòi hỏi đến sự hiểu biết rộng lượng để hai bên có thể tha thứ những lỗi lầm của nhau. Thỉnh thoảng con người có thể có, vì tất cả đều là những người phàm. Sai lầm như là một thuộc tính của người phàm. Ai còn là người phàm, người đó có thể có những cái sai suất, lỡ lầm, vụng trộm, vân vân. Vấn đề ở chỗ là người đó có nhận dạng ra được sai lầm của mình là một sai lầm để không tái phạm, không vướng vào ở trong tương lai. Nếu chúng ta may mắn gặp được một người như thế đó, chúng ta nên tạo cơ hội để cho người đó trở về, hơn là đẩy người đó trở về với một người khác mà vốn chúng ta không muốn. Kinh điển của nhà Phật dạy chúng ta một cái quan niệm ứng xử rất rộng lượng mà rất là tuệ giác. Đức Phật nói rằng là có hai hạng thánh ở trong cuộc đời. Hạng thứ nhất là chưa từng tạo ra tội lỗi và sơ suất cũng như lỗi lầm. Và hạng thứ hai đó, sau khi làm, với một tác động tích cực nào đó, cảm nhận rằng đó là một cái vết nhơ ở trong lương tâm. Và mỗi khi nhớ đến vết nhơ đó, không bao giờ dám tái lại cái vết xe cũ lần thứ hai. Thì giữa hai hạng thánh nhân này, Đức Phật nói là hạng thứ hai là đáng tôn kính và đáng tán thán hơn hết. Điều đó đã làm cho rất nhiều người ngạc nhiên, và nhất là người có thái độ tâm lý nghiêm túc đó, muốn chuyện gì ra chuyện đó, không có lẫn lộn với nhau. Và mỗi một lần bị sai phạm rồi là con người của người đó là không còn có còn được sử dụng ở trong tương lai. Thì những người như thế khó có thể chấp nhận được cái đạo lý vừa được phát biểu của Đức Phật. Vì Đức Phật thấy rất rõ là tâm lý của con người đó, nó có những cái lúc rất là yếu. Và trong cái lúc mà cái tầm dòng tâm lý nó bị yếu xuống ở mức độ thấp nhất của nó đó, thì một cái khác đến đó, nó trở thành như là một cái niêm gài vào cái sự trống vắng về tâm sinh lý. Và lúc đó con người ta có thể trở thành một sai lầm. Vấn đề ở chỗ là nhận dạng ra sai lầm để không để cho nó tái phạm. Thì con người như thế là con người đáng quý, đáng trân trọng. Dĩ nhiên làm điều đó không có nghĩa là Đức Phật khuyến khích về sự sai lầm. Như Đức Phật thấy rằng là tất cả các sai lầm đều có khả năng chữa trị và làm mới. Cho nên nhận dạng và hiểu được điều này đó, thì tất cả những cái tình huống ngoại tình đó, nó đều có cái cơ hội để quay về, trở về với cái người ban đầu của mình. Đã có rất nhiều cái lời hề non hẹn biển và đã sống với nhau với nhiều mặt con, với nhiều kinh nghiệm đẹp, với nhiều cái ấn tượng rất là khó quên. Cho nên sự quên đi về quá khứ của nhau đó, nó trở thành là yếu tố rất là quan trọng. Có nhiều người có một cái tôi rất lớn, và cái tôi đó mỗi khi được xúc phạm á, hay là bị xúc phạm, làm cảm thấy rằng là mình bị khổ đau cùng cực, cho nên sẵn sàng vẫy tay chào với người thương, mặc dù người đó không có gì đáng trách ở trong đời hiện tại cả. Cái tôi đó luôn luôn muốn rằng là mình phải là người đầu tiên thưởng thức người vợ hay là người chồng của mình về phương diện hôn nhân. Sau này trong nỗi vui và sự chia sẻ với nhau đó, một trong hai người đó kể lại rằng là trước đây mình đã từng yêu một ông A, yêu một cô B, và cái cơn ghen đó đã trỗi dậy, nó đụng với cái tôi muốn trở thành là sở hữu chủ đầu tiên của người chồng và người vợ của mình, làm cho người đó có một cái vết thằng đau khổ cùng cực không lý giải được, và cuối cùng là họ đành phải chia tay với nhau. Cái tôi được quyền hưởng đầu tiên, hưởng trọn vẹn đó, đã làm cho người ta không còn rộng lượng mà tha thứ. Mặc dầu trên thực tế thì cái cuộc hôn nhân được diễn ra như là một khế ước xã hội giữa hai trái tim đó, người ta được quyền yêu một người khác, thậm chí có thể yêu vài ba người trong sự so sánh đối chiếu để chọn ra một mẫu người lý tưởng nhất để đi trên cuộc đời với mấy mươi năm đến răng long tóc và bạc, miễn là không có quan hệ giới tính theo tinh thần đạo đức của đạo Phật thì không có gì được gọi là lỗi lạc. Và thậm chí đã từng có yêu một người nào đó mà cuối cùng phải chia tay rồi đến với người khác bằng hôn nhân thật sự, mà trong suốt cái thời gian duy trì cái hôn nhân với cái hướng xã hội đó, người này không hề có ngoại tình, dầu chỉ là trong tâm tưởng, thì người đó vẫn không được xem là một tội lỗi hay là một lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng có một số người là xem cái việc đầu tiên đó là quan trọng, cho nên khi phát hiện ra hoặc là do người bạn đời của mình kể lể trong một nỗi vui, một cái đêm buồn nào đó, hoặc là bị một cái ấn tượng về cái người chồng trước, người tình trước, người vợ trước làm cho mình đau và không quên được, và đang cần sự nâng đỡ và giúp đỡ hỗ trợ của người đang hiện tại đây, ấy thế mà người đó đã ngoảnh mặt làm ngơ vì nghĩ rằng mình là người đến thứ hai, người đến sau, và do đó tất cả những cái giá trị của tình thương, tình yêu đó nó không còn nữa. Sự kết thúc ở trong ly dị vì nghĩ rằng là vợ hay là chồng của mình đã có một cái mối tình trước, và nó vẫn được xem như là một trong những nguyên nhân ly dị do ngoại tình, mặc dù trên thực tế nó không phải là ngoại tình, nhưng người ta nghĩ rằng là cái người của mình không phải là cái người đầu tiên và người đặc biệt nhất. Cái nguyên nhân thứ hai chiếm 43%, đó là phần lớn các hôn nhân tảo hôn đó, đối với nhau là thiếu sự chuẩn bị tâm sinh lý. Vì vậy đó họ chưa có chín chắn ở trong tình cảm, trong nhận thức, và kết thúc của các cuộc tình này là một sự chia tay mà đôi vợ chồng trẻ đó để lại là một mối tình với hoa trái của tình yêu dại khờ, đó là một đứa con hay là vài đứa con. Các cuộc tình như thế nó để lại rất nhiều sự bất hạnh, vì đứa con hay là những đứa con đó trở thành là những đứa mồ côi, mặc dầu cha và mẹ của chúng vẫn đang còn sống rất là khỏe. Người Việt Nam có quan niệm già nhân ngãi, non vợ chồng như là một cái câu đối cho chúng ta biết rằng là cái bản chất của cái mối quan hệ giới tính về phương diện tâm lý và cảm xúc đó, nó đòi hỏi đến cái tính cách đặc biệt. Cái gì dễ dàng được quá đó, cái đó dễ dàng bị mất. Bản chất của cuộc tình giống như lửa đó, nếu nó là rơm thì nó sẽ dễ phát hỏa và dễ tàn, và nếu nó là than đá nó sẽ chậm và độ bền của nó sẽ cao. Cho nên đến với nhau bằng quan hệ giới tính trong nền văn hóa của phương Tây không là một vấn đề gì cả, và nó được luật pháp bảo vệ, nhưng nó trở thành là một trong những cái đoạn kỳ của hôn nhân. Tình yêu và hôn nhân trong mối quan hệ giới tính diễn ra trước khi cái khế ước xã hội về hôn nhân này được thiết lập đó, nó sẽ không tạo đến một cái sự bền bỉ vì hai bên không còn cảm thấy rằng là nó có một cái sự gì quý trọng hoặc là một cái gì đó mà con người ta chưa đạt được và người ta cần phải nỗ lực để hướng về, để vươn đến. Cho nên nó dẫn đến một cái kết thúc mà cả hai mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy rằng là mình chưa có một sự chuẩn bị đầy đủ. Nền văn hóa của phương Tây và các cái phim ảnh và nhất là các nghệ thuật quảng cáo nó đã kích thích về cái khoái lạc giác quan khá nhiều. Và trong các cái kích thích đó có nhiều cái rất là tinh vi và khéo léo để làm cho cái yếu tố gợi dục, gợi tình đó là gia tăng. Cho nên tuổi trẻ với những cái phản ứng hóc môn do cái cơ thể con người phát triển sớm đó làm cho con người có cái khoái lạc về tình yêu sớm hơn là các quốc gia phát triển chậm về kinh tế. Và do đó cái tỷ lệ hôn nhân bị ly dị ở tuổi trẻ đó do đính hôn sớm với nhau khá cao. Có lẽ có thể nói rằng là đất nước Ấn Độ là một quốc gia có tỷ lệ tảo hôn lớn nhất thế giới. Một người nữ 13 tuổi được quyền làm mẹ. Trong rất nhiều gia đình ở Ấn Độ ngày hôm nay cũng như thế. Một người phụ nữ ở cái tuổi 50 đã trở thành bà rồi. 13 tuổi bà có con đầu lòng. 14 năm sau bà có đứa cháu ngoại. Già thì 13 năm nữa tức là 27 năm bà có cháu chích. Cộng với cái tuổi của bà thì bà mới mấy 4 mấy 50 thôi mà có đến 3 thế hệ cháu rồi. Cho nên hôn nhân như thế là sự chuẩn bị về tâm sinh lý và kiến thức để nuôi dưỡng con cái về phương diện tình cảm, nhận thức, đạo đức, văn hóa, phong tục tập quán nó sẽ không được đảm bảo lắm. Cũng rất may mắn cái nền văn hóa này vẫn không làm cho cái tỷ lệ ly dị ở người Ấn Độ lên cao. Rồi do đó nỗi đau ở trong các cái cuộc hôn nhân nó được giảm thiểu một cách khá đáng kể. Khi mà cái áp suất của sự dị biệt giữa hai bên đã lên ở mức độ cao nhất đó, thì tuổi trẻ với các cuộc tảo hôn đó có khuynh hướng là dùng một cây gai, một cây kim, một cây đinh hay bất kỳ cái gì có vật nhọn đâm vào cái bong bóng của hôn nhân đó để cho nó xì ra, nó vỡ tung đi. Thì cái ức chế về cảm xúc, ức chế về mọi cái khuynh hướng của hôn nhân nó sẽ được giải quyết. Và đây là điều mà được luật pháp bảo hộ. Ở các quốc gia mà người ta xem rằng là cái tình yêu và hôn nhân nó không phải là chuyện dẫn chơi, chuyện sớm chiều mà là chuyện lâu dài đó, thì người ta thường khuyên các cặp vợ chồng trẻ đó là phải giữ lời, giữ ý, giữ tứ với nhau, để mỗi khi người khác có những cái sai suất, có những lỗi lầm đó thì hãy rộng lượng để thông cảm và vượt qua. Thì giờ đó các quy tắc nó được tháo gỡ. Còn trong các quan hệ mà cái nền văn hóa tự do nó được đề cao quá mức thì một sự xúc phạm nhỏ đó nó có thể chẳng là gì đối với thế giới của châu Á, nhưng nó trở thành là một trong những vấn nạn rất là lớn ở thế giới phương Tây. Và do đó người ta sẵn sàng đương đơn để ly dị. Và cả hai bên nếu cùng ký vào thì cái việc mà nói kết với nhau nó sẽ không còn được. Giải quyết cái tình trạng ngoại tình và ly dị tảo hôn đó thì kinh điển nhà Phật có nhiều cái cách thức dạy chúng ta. Một trong những phương pháp để giúp cho cả hai cùng thực tập đó là cả vợ lẫn chồng phải thực tập phương pháp quán không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng. Cái tướng chung là đặc điểm chung của một chủng loại, bao gồm chủng loại các loài động vật, chủng loại con người, chủng loại chư thiên, chủng loại ngạ quỷ, vân vân. Và trong từng một quốc gia như vậy nó có nhiều cái dân tộc và mỗi một dân tộc có một chủng loại khác nhau. Ví dụ như người Việt Nam là da vàng mũi tẹt thấp thấp bé bé giống vậy, hói cao lắm. Và chủng loại của những người châu Âu, châu Mỹ đó, da trắng và có thể tóc vàng, rồi mắt xanh hay là mắt vàng vân vân. Hiếm có người mắt đen như là người châu Á. thì các chủng loại đó được gọi là đặc điểm chung. Khi mà nhãn thức của con người có cơ hội tiếp xúc với cái chủ nghĩa thẩm mỹ, các cái mẫu mã, rồi nền văn hóa, y phục thời trang, với các trang sức phẩm, nhà cửa, ngoại hình, vóc dáng, hình thù của con người đó, thì cái tướng chung nó sẽ dễ dàng trở thành một cái sự thu hút lớn nhất. Có nhiều người thích là lấy vợ hay là chồng không thuộc về quốc gia của mình, là bởi vì người đó đặt nặng cái tướng chung. Tướng chung nó khác với những gì mình có, khác với những gì cha mẹ mình có, khác với những gì người thân của mình có. Cho nên khi gặp người ngoại quốc, họ có cái thiện cảm hơn là gặp những người gọi là khác phái, đồng quốc tịch, đồng dân tộc và đồng cộng đồng với chúng ta. Đó là vì họ có khuynh hướng bám vào tướng chung. Cái sự bám vào tướng chung nó thường không dẫn đến những đổ vỡ về hôn nhân nhiều như là sự bám vào cái tướng riêng. Cái tướng riêng nó để lại những ấn tượng, ví dụ như là con mắt đó, bồ câu, lỗ mũi dọc dừa, cái mái tóc thề, rồi cái má nũng nịu đồng tiền, cái hàm răng khểnh, cái môi nhỏ thon, nước da hồng hào, tướng đi dịu dàng yểu điệu tha thước, vân vân, của người nữ, nó trở thành như là một cái hấp lực về giới tính đối với người nam, nói theo kinh Tăng Chi. Và đây là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Sự khác biệt về phương diện giới tính đối với ngoại hình đó, của hai giới, nó tạo ra một cái hấp dẫn về tính dục, và người ta đến với nhau về sự hấp dẫn này. Đó là lý do tại sao đàn ông không thương đàn ông, đàn bà không thương đàn bà, ngoại trừ người đó rơi vào cái tình trạng là đồng tính luyến ái. Vì đó sự hấp dẫn ngoại diện của con người đó, nó trở thành như là những cái đặc điểm riêng mà chỉ có người này có và người khác không có. Có người thương cái mái tóc đen, có người thì thương là cái chân mày đậm, có người thương cái nụ cười, có người thương ánh mắt, có người thương cái tướng đi, có người thương cái bàn tay, có người thương một cái gì đó. Và bám vào cái tương riêng đó đó, chúng ta thường có khuynh hướng so sánh đối chiếu với vợ và chồng của mình. Vợ của mình không có được cái này, chồng mình không có được cái kia. Và càng so sánh đối chiếu như thế đó, là cái ám ảnh về tướng riêng và tướng chung đó, nó trở thành như là cái cơ hội đầu tiên của ngoại tình tâm tưởng. Về nhớ cái người đó nói chuyện duyên dáng, mà vợ của mình như là sư tử Hà Đông, thì làm cho mình cảm thấy mặc cảm, tủi phạm như lắm. Trời, phải mà tôi có được bà vợ như là cái cô bán hàng rong hay là một cái cô ở thời trang nào đó, thì có lẽ là hạnh phúc lớn lắm. Người ta có thói quen so sánh như thế, nhưng người ta lại không biết rằng là bên cạnh những cái tướng riêng đó, cái cô phụ nữ đẹp tuyệt vời mà người này lưu luyến, tương tư, yêu một mình, yêu một chiều đó, có thể có nhiều cái cá tính xấu hơn là vợ của mình, nhưng người ta lại không ai. Và người ta cũng không cần biết đến cái đó. Về núi tiết so sánh đối chiếu, và cái ấn tượng về cái tướng riêng này như là một nỗi ám ảnh, ngoại tình tâm tưởng bắt đầu có mặt. Cơ hội tiếp xúc với những cái tướng riêng như thế đã làm cho người này đi quá đà, vượt quá rào, và trở thành như là cái người lén lút. Và cái hôn nhân như thế đã mất hết ý nghĩa gọi là gia đình, và từ đó nó dẫn đến cái tình trạng mất hết ý nghĩa xã hội của nó. Cho nên các hành giả Phật giáo, dầu là nam hay nữ, cần phải thực tập cái quan sát không chấp lấy tướng chung và không có bám víu vào tướng riêng. Chúng ta có thể quan niệm rất là đơn giản rằng người nam hay người nữ đó chỉ là người nam và người nữ, và không có một đặc điểm gì ở trên cái thân thể của người nam, ở trên cái cơ thể của người nữ đó. Chúng ta nhìn người nam chỉ là người nam và người nữ chỉ là người nữ. Tất cả các thái độ liên hệ đến tính từ đẹp, xấu, hấp dẫn, không hấp dẫn, vàng, đen, đỏ, trắng, vân vân, liên hệ đến cái tướng trạng của người khác phái đó, nó không được ý thức chúng ta diễn dịch, phân tích, quy nạp, tổng hợp lại suy. Thì lúc đó cái yếu tố về sự chấp trước liên hệ đến cái tính riêng tư và cái tướng riêng này nó không được thiết lập. Cho nên con người có thể giao du tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, thậm chí có những người đẹp hơn vợ, đẹp hơn chồng, giàu hơn vợ, giàu hơn chồng, hấp dẫn hơn vợ, hơn chồng của mình, mà mình vẫn không cảm thấy rằng là có một nhu cầu để ghé mắt, để tập. Bởi vì mình thỏa mãn được ở trong cái bản chất hạnh phúc mà mình có thể có, do sự hài lòng và sự hiểu biết rằng là bản chất hạnh phúc nó không phải chỉ có giá trị về thẩm mỹ như vừa nêu, mà nó còn bao gồm cả cái tổng thể của tình cảm, của tình yêu, của tình thân, của tình thương, của sự chăm sóc, của hiểu biết, của tương thân, của tương trợ, của cộng nghiệp, của biệt nghiệp khác nhau. Và do đó các yếu tố kia nó không trở thành như là một nỗi đe dọa ám ảnh buộc chúng ta phải có. Phương pháp thực tập thứ hai rất là sâu sắc, ít được những người cư sĩ tại gia để ý đó, đó là cái thực tập bát quan trai. Ngày bát quan trai thường được diễn ra vào những ngày thập trai, và ngày thập trai đó ở trong nền văn hóa Ấn Độ là ngày ma hiện hồn về để phá phách con người. Đức Phật đã sử dụng cái dữ liệu của nền văn hóa đó tạo một cơ hội cho cả nam lẫn nữ, cả vợ lẫn chồng cùng tu tập để vượt qua cái nỗi khủng hoảng và sợ hãi về ma, và thấy rằng là họ đang có một cái nhu cầu tâm linh cần sự hỗ trợ của những người đang còn sống thông qua các lễ thức cầu siêu vân vân. Và trong cái ngày thọ bát quan trai đó thì cả vợ lẫn chồng được thực tập chuyển hóa cái năng lực khát ái của tình dục như là nỗi ám ảnh của rất nhiều cuộc hôn nhân về tình yêu. Nếu như một tháng mà cả vợ lẫn chồng thực tập bát quan trai một ngày đó thì ngày đó chúng ta trở thành một tu sĩ, không để cho nỗi ám ảnh của hoạt động tính dục nó trở thành nỗi đe dọa. Mà một trong những nguyên nhân dẫn đến ly dị ở thế giới phương Tây là không thỏa mãn được cái nhu cầu này giữa là một trong hai người hoặc là cả hai người với nhau. Cho nên thực tập và tiết hạnh và sự thanh tịnh trong một ngày sẽ làm cho cái nhu cầu hưởng thụ đó nó giảm đi, và nó không còn như là cái điều yêu cầu tiên quyết và đầu tiên. Những người giàu có ở trong xã hội như là triệu phú, tỷ phú thành công rất nhiều phương diện khác nhau thì họ lại xem cái giá trị thẩm mỹ và giá trị tính dục là cái quan trọng nhất, tại vì mọi thứ họ không có thiếu gì cả và họ cần nhất là hai thứ này. Và có được một người vợ đẹp hay là một người chồng đẹp và hưởng thụ được cái đẹp đó thông qua sự thỏa mãn tính dục đó sẽ làm cho cái tôi của họ được thỏa mãn, và từ đó nó có khuynh hướng là giàu sang đổi vợ. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rất là nhiều trong lịch sử phát triển của con người, dù là Đông hay là Tây. Cho nên nếu cả vợ lẫn chồng cùng thực tập như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là yếu tính của hạnh phúc đó, nó liên hệ đến nghệ thuật thăng bằng cảm xúc mà cả người nam lẫn người nữ đều cần phải thực tập. Cảm xúc con người nó thường đi theo hai khuynh hướng, một là hưng phấn dẫn đến chấp trước rồi tư hữu hóa chiếm đoạt, hai là bị ức chế dẫn đến sự chối bỏ, chán nản, thất vọng, ê chề, và cảm thấy cái đó mỗi lần gặp đến, mỗi lần đối diện, mỗi lần sống chung, mỗi lần có mặt làm cho người đó cảm thấy ngán ngẩm mà không muốn gặp lại lần thứ hai. Cả hai cái này đều hai phản ứng khác nhau của cái tôi, và vậy đó nó trở thành như là một sự khống chế làm cho con người trở nên rất là không được thăng bằng về phương diện hạnh phúc của cảm xúc. Cho nên thấy rõ được điều này đó thì cái nhu cầu hưởng thụ về tính dục đó nó sẽ giảm đi, và vậy đó con người có thể vượt qua được những nỗi hấp ảnh mà đến lúc đó vợ và chồng của mình không có được những thứ mà mình mong đợi về hai phương diện vừa nêu mà vẫn không dẫn đến cái sự khủng hoảng về hôn nhân dẫn đến ly dị. Phương pháp thực tập thứ ba Đức Phật dạy tất cả những người tại gia và những người xuất gia để không có những cái ái cảm có thể diễn ra đối với những người khác giới phái ngoài vợ và chồng chính thức của mình thì mình phải quán tình thân. Gặp tất cả những người nam thì quan niệm rằng họ đã từng là ông, là bác, là ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, là cha, là chú, là cậu, là anh trai, là em trai, là cháu trai, là con trai, là cháu chắc trai của mình, không ở một đời này thì cũng ở một đời kiếp khác. Cái quan niệm về tình thân như thế sẽ giúp cho chúng ta giữ được cái lương tâm của con người và không rơi vào tình trạng loạn luân. Chúng ta thường chỉ quan niệm loạn luân ở trong cái họ tộc huyết thống ở đời hiện tại thôi, ba đời trước, ba đời sau, chúng ta là không để ý tới cái loạn luân khác mang tính cách là gián tiếp. Và khi mình quán tất cả những người nam và người nữ đều là những người thân thuộc của mình thì ngoài vợ và chồng chính thức của mình đâu còn có một ý niệm muốn thỏa mãn tính dục và tình yêu với những người khác. Và do đó chúng ta hạn chế được một cách tối đa cái thói quen ong bướm có thể dẫn đến tình trạng ngoại tình và kết quả của đó là một sự ly dị, nỗi khổ niềm đau thuộc về cả hai và luôn cả con cháu của họ. Tại sao một số giới trẻ lại có khuynh hướng đến với hôn nhân sớm? Bởi vì cái nỗi khát ái về ngoại hình và sự hưởng thụ đó về tính dục đó trở thành như là nỗi ám ảnh, và không thỏa mãn được nó đó, nó trở thành như là một nỗi khổ và niềm đau. Cho nên đạo Phật dạy là hãy lấy cái sự nghiệp làm đầu. Trí tuệ là sự nghiệp, di tuệ thị nghiệp, nó không chỉ là cái phương châm cho những người xuất gia mà cho luôn cả những người tại gia. Muốn có một cái hôn nhân bền bỉ và lâu dài, chúng ta phải lấy tuệ giác làm đầu. Trong nhận thức của tình yêu đó, trái tim nó có một cái phần nghiêng nặng đặc biệt, và các phán đoán của chúng ta thường có khuynh hướng cảm xúc, và do đó sự lựa chọn con người ở trong tình huống này đó, nó thường mang tới cách thiên vị về những gì chúng ta thích và về những gì chúng ta không thích. Cho nên cái mức độ chúng ta tuyển chọn hay là chọn lựa người sai, người không đúng, người không phải là mẫu lý tưởng của mình đó, nó sẽ diễn ra ở mức độ khá cao. Và kết quả là sau khi nhận diện rằng cái người mà mình thương, mình thương đắm thương đuối như là sét đánh ngang tai, như là nghìn năm hồ dễ mấy hay quên đó, nó không phải là cái người thật sự mà mình mong đợi. Và kết quả là cần phải vẫy tay chào với người đó ra. Cho nên lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì chúng ta phải lo sự nghiệp, lo cho bản thân đâu đó vững vàng về kinh tế, về mọi thứ, chín chắn về nhận thức, về cảm xúc, về đời sống ở trong xã hội rồi đó, thì việc đính hôn như vậy nó mới thật sự là bền bỉ và lâu dài. Đây là cái phương châm mà đạo Phật dạy, chúng ta không thể nào quên được. Nguyên nhân dẫn đến sự ly dị thứ ba có thể chiếm đến khoảng 42-45% tùy theo quốc gia và theo tình huống, đó là sự kém truyền thông với vợ và chồng. Kém truyền thông là một bế tắc. Mỗi khi có một cái nỗi đau, sự hiểu lầm, sự va chạm cá tính và cá tôi diễn ra giữa hai người đó, thì hai người có khuynh hướng là rút cảm xúc, rút nhận thức và rút sự ứng xử của mình vào trong một cái mui, cái mai của con rùa, và mình biến mình trở thành một con rùa, đầu tứ chi rút vào bên trong. Chúng ta có cảm giác được chấn an và nỗi đau đó tạm thời được ngưng ngay và được trôi qua. Cái cấu trúc nhà cửa của phương Tây đó, một gia đình như vậy có thể có hai vợ chồng, một vài đứa con, mà có đến 5-7 căn phòng khác nhau, và vợ có một phòng riêng, chồng có một phòng riêng, con cái có một phòng riêng. Và khi hiểu lầm hay là cái cá tính bị va chạm đó, người ta có khuynh hướng là gia mình ở trong cái phòng riêng của mình, và không ai muốn nói với ai, tiếp xúc với computer, với tivi, với báo chí, với các phương tiện, với radio, với điện thoại di động của mình, với những người khác, người thân hơn. Và chúng ta có cảm giác là mình thoát ra khỏi nỗi đau này. Và do vậy cái bế tắc ở trong sự truyền thông đó nó dâng lên cao độ. Và nếu cả hai đều có cái tự ái cao đó, thì sự đổ vỡ đó là một chuyện rất là thường tình và rất là tự nhiên. Cũng hồi năm ngoái, khi trở lại thăm một gia đình Phật tử mà chúng tôi quen rất là lâu, trên 10 năm, chúng tôi thấy nỗi đau đã xuất hiện trong gia đình này. Vợ và chồng vừa mới ly dị nhau, và chỉ vì cái mâu thuẫn nhỏ về cách dạy con cái ở trong gia đình thôi. Người mẹ đó thì muốn rằng là hãy chiều đứa con, nó muốn gì thì để cho nó thỏa mãn cái đó. Vì bà ta nói lý luận rằng là trong nền văn hóa của phương Tây, đứa con được quyền thích và ứng xử theo sở thích của mình. Cho nên người cha này có tính cách truyền thống quá cao, và muốn rằng đứa con đó nó phải là bản sao của mình, nó phải sống ứng xử theo nền văn hóa của Việt Nam hơn là văn hóa của Hoa Kỳ. Nội chừng đó sự khác biệt thôi, và cả hai bên tự ái dồn dập. Và khi nói chuyện lớn tiếng với nhau, hai bên đều bị quê. Và cuối cùng họ cứ nghĩ thể quê là khó quê, cho nên không ai chịu nói với ai trước một lời nào. Điều đó kéo dài đến 3 năm trời. Chúng tôi khó có thể hiểu được, chỉ một cái sự bất đồng nho nhỏ mà kéo dài đến nhau đến 3 năm. Và ai cũng nghĩ rằng là nếu mình nói trước là mình tự thừa nhận mình là người có lỗi, và mình thấy rằng là người kia là người chiến thắng, cho nên thà chấp nhận mình không bị lỗi còn hơn là để cái tôi của mình bị huê. Và cuối cùng đó, băng giá đã bắt đầu xuất hiện. Nó giống như mùa lạnh ở tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ này. Nếu không có những cái heater thì ống nước nó sẽ bị vỡ. Cái băng giá đó làm cho trái tim của cả hai bị vỡ, nỗi đau dồn dập lên. Người vợ sẽ lý luận như thế này: nếu anh ta thật sự là một người chồng lý tưởng và thương yêu tôi thật sự thì anh ta phải đến xin lỗi tôi trước chứ, bởi vì ở trong dân quốc Hoa Kỳ lady first chứ không phải là đàn ông. Và cứ chờ đợi như thế, không thấy ông chồng mình tới xin lỗi xin phải, và mình cũng không cần phải thinh minh thinh nga. Rồi cuối cùng là đổ vỡ, vì mình nghĩ rằng theo logic rằng ông ta không làm như vậy có nghĩa là ông ta không xem mình là quan trọng, mình trở thành thế yếu, mình trở thành vô nghĩa. Và do đó đó, kéo dài cái tính cách vô nghĩa này làm gì, thà chia tay còn hơn. Hoặc là người chồng vì cái tôi lớn quá, nghĩ là vợ của mình đó là giới nữ, cần phải mềm mại, dịu dàng, tha thước, chứ còn nó còn hơn sư tử hạ đông, thì cô ta làm cho mình cảm thấy mỏi mệt căng thẳng quá. Mỗi lần tiếp xúc, giao lưu, nói chuyện, tâm sự, chia sẻ hay là cùng nỗ lực để giải quyết một vấn đề đó, cô ta toàn là bắn ra khí carbonic, toàn là súng ống, toàn là pháo dược không, không cảm thấy là tôn trọng mình gì hết trơn. Cho nên càng đối diện với một cái sự thật như vậy làm cho anh ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở, và không ai thèm nói chuyện với ai, mọi người ở chung một phòng. Chúng tôi luôn tiện đây cũng xin lưu ý với tất cả quý vị thiền hữu tri thức rằng là có một cái câu ở trong Luận Bảo Như Tâm Muội đó, nếu không khéo sử dụng nó sẽ dẫn đến bế tắc rất là nhiều. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Cái vế đầu rất hay: oan ức không cần biện bạch, vì nếu biện bạch không đúng tình huống đó, nó làm cho vấn đề rối rắm hơn. Và người ta thường có cái khuynh hướng ứng xử như thế này, suy luận bằng logic đó: nếu bà không có tịch thì bà đâu có cần phải thân minh thân nga đâu, cho nên bà thân minh thân nga là bà có. Phải đúng tình huống, đúng người, đúng thời điểm thì việc giải bài và tuyên ngôn chân lý đó mới làm cho người ta cảm nhận rằng là mình là người được hay là bị hiểu lầm. Và cho nên cái cơ chế của bị hiểu lầm đó nó sẽ được tháo mở. Các cái cách thức dán nhãn đối tượng, định danh đối tượng, tô đen, bôi hồng sẽ không còn nữa. Cho những tình huống đó, chúng ta không cần phải thanh minh nếu cái yếu tố thanh nga không cần thiết. Nhưng có những lúc mà người ta hỏi mình phải nói. Mình nói để cho việc hiểu lầm nó không được tiếp tục diễn ra, hay là nó trở nên rắm rối nhiều hơn. Còn cái vế thứ hai đó, trong tình huống nào chúng ta sử dụng và trong tình huống nào thì không. Vì oan ức là hèn nhát. Cái này đó, một mặt nó làm cho mình có cảm giác rằng mình có bản lĩnh chịu đựng, mình là cái người đứng đắn, không sợ những cái điều hiểu sai, hiểu quấy, do đó mình im lặng, câm như hến. Hai người gặp nhau không thèm nói với nhau lời nào, vì sợ rằng mình nói như vậy là mình là không còn có bản lĩnh nữa, mình trở thành một kẻ hèn nhát, sợ hãi. Cho nên ứng xử như thế, cái tôi bắt đầu lớn mạnh. Vì mình không muốn mình là một kẻ hèn nhát, vì mình không muốn mình bị hiểu ở mức độ nghiêm trọng hơn, cho nên giữ nguyên cái sự hiểu lầm ở người khác. Và cuối cùng đó, cái hiểu lầm đó nó trở thành băng giá, và cả hai bên đó trở thành là chùa bà đanh với nhau, không ai muốn qua lại với ai, là tâm. Và là đến với nhau toàn là cặp unit, tức là nóng hổi, lửa hay là băng giá, đều không phải là giải pháp của các vấn nạn liên hệ đến cái nghệ thuật truyền thông ở trong quan hệ hôn nhân. Vợ và chồng thương nhau mà không thể truyền thông với nhau được đó là một sự bế tắc. Có nhiều cái sự mâu thuẫn đó, nếu vợ và chồng đồng lòng ngồi với nhau, thuận vợ thuận chồng để giải quyết đó, thì chỉ cần 5 phút, 5 tiếng, 5 ngày và tối đa là 5 tháng thôi, bế tắc đó được giải quyết đi. Mình nói lần thứ nhất người kia chưa hiểu được, vì người đó vẫn còn những nỗi ám ảnh, vẫn còn những sự hoài nghi, vẫn còn những sự bế tắc. Thì lần thứ hai trong một cái cơ hội, nhất là người đó được hạnh phúc hay là người đó bị khổ đau cùng cực đó, thì cái nhu cầu tâm lý trong tình huống này nó làm cho người đó cảm thấy trống vắng, cô đơn cùng cực, và muốn có một người bạn hiểu tri kỷ để chia sẻ. Chúng ta đến trong tình huống như thế thì dầu có người khó tánh nhất khó chịu nhất vẫn có thể bị rung cảm và thấy được rằng là chúng ta đến bằng cả một trái tim và tấm lòng. Cho nên những bế tắc ở trong sự truyền thông hay là truyền thông sai lầm có thể được tháo gỡ rất là nhanh. Do đó có những tình huống mà chúng ta không nên duy trì và kéo dài sự hiểu lầm. Trách nhiệm của mình là tháo gỡ nó. Nhìn tháo mở sự hiểu lầm nó giống như là gỡ mìn vậy đó. Vì nếu không biết cách, chúng ta tháo gỡ bằng cả một tràng AK của trách móc, đổ lỗi và quy kết tội rằng tôi không có như thế, tại sao anh nạt tôi, đánh tôi, rầy tôi, la tôi, vân vân. Làm như thế thì lửa đã được dầu châm vào, vấn đề trở nên phức tạp nhiều hơn. Chúng ta chỉ giải bài về sự thật, nói bằng thái độ rất cảm thông, vì biết rằng là người kia vì hiểu sai cho nên mới có ứng xử không khôn ngoan. Mà nếu chúng ta là người như thế, trong hoàn cảnh như thế, chúng ta cũng chưa chắc gì đã ứng xử khác với người đã. Cho nên cảm thông để mình tháo gỡ, và do đó đó không chấp nhất, cho nên cái bế tắc được vượt qua. Nếu vợ và chồng có tính cách như là lửa và nước, đêm và ngày, thì tính cách song hành sẽ không bền với nhau. Giống như trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói là người bạn đồng hành. Khái niệm của companionship ở trong thế giới phương Tây đó, nó có thể được hiểu theo một cách thức rất là thoáng và rộng, ở chỗ là đến với nhau mà không cần hôn thú, chỉ cần có tình yêu và không cần có những trách nhiệm vợ chồng, không cần có trách nhiệm của gia đình, vì họ xem rằng đó như là một cánh nặng. Quan niệm về cái companionship như thế đó, nó có thể làm cho người ta đó là hưởng thụ tính dục trước hôn nhân, và nó có thể dẫn đến cái nguyên nhân ly dị mà chúng tôi nói là nguyên nhân thứ hai, nó chiếm đến khoảng là 43%, là điều mà chúng ta không thể bỏ qua và xem thường được. Companionship ở trong cái nền văn hóa của Phật giáo đó, tức là mình xem cả hai có vai trò trọng trách ngang bằng với nhau trong việc là thiết lập hôn nhân. Và đừng có lý tưởng hóa, đừng có mơ tưởng hóa, đừng có mộng mơ hóa rằng là hai quả tim vàng ở trong mái nhà tranh có thể kéo dài với nhau trong hạnh phúc là đề đề với nhau. Chuyện đó không có. Mà nếu có cũng là một trong những tình huống hết sức là hy hữu. Do đó phải sống bằng trí tuệ và hết sức là thiết thực. Cho nên phải truyền thông, mà truyền thông thông qua sự hiểu biết và cảm thông thì nó mới có thể tháo gỡ những bế tắc. Tuần trước chúng tôi ở Sacramento và tiếp xúc với một cái gia đình rất là thuần từ, đạo đức, hiền lương. Gia đình này có thói quen đó, mỗi khi có các vị sư dù thuộc truyền thống tông môn pháp phái nào, của Tây Tạng, của Việt Nam, của Trung Hoa, của Mỹ hay của bất cứ một nước nào đến, mà nếu gia đình đã biết được thì đều tổ chức mời các Phật tử đến để nghe các vị sư, các sư cô thuyết pháp giảng kinh. Theo dõi một thời gian khá dài, người ta thấy rằng là vợ và chồng này đồng lòng với nhau dữ lắm. Tại vì người vợ phát tâm tổ chức và người chồng là người phụ dựng lo, gắn âm thanh, sắp bàn ghế. Sau khi giảng xong rồi, đó là tổ chức một cái tiệc chay nhỏ, là một món ăn khá ngon, rồi miễn phí cho mọi người tham dự để khích lệ tinh thần và cho mọi người đến cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng họ lại không biết rằng là cái cặp vợ chồng này đang lâm vào một cái hoàn cảnh, đó là bị khủng hoảng về truyền thông với nhau. Chúng tôi có mặt và thấy rất rõ về cái sự đổ vỡ đó đang ở mức độ báo động và rạn nứt. Về nhà thì vợ và chồng không ai nói với ai câu nào, việc ai nấy làm. Nhưng bên ngoài đó thì họ lại ứng xử với nhau như là những người rất là tâm đắc. Chúng tôi đã yêu cầu người vợ mời người chồng đến để tâm sự, và chúng tôi nói với anh như thế này: thay vì đó anh và chị đóng kịch với nhau thì tốt nhất là anh chị hãy làm thiệt đi. Nếu ở ngoài quần chúng và trước mặt mọi người có thể đóng kịch với nhau thành công như vậy đó, thì tại sao chúng ta không thể đóng kịch thiệt ở trong nhà? Bởi vì chỉ có hai người thôi, mình dễ dàng bày tỏ với nhau hơn là bày tỏ trước mặt mọi người. Cái tôi sợ bị mặc cảm tự ti rằng là vợ chồng mà không hòa, không đồng lòng, không hạnh phúc đó, đã làm cho người ta phải giả. Và trong cái giả đó, cái nỗi đau nó trỗi lên, bởi vì mỗi khi mình nằm người vợ ở một nơi và chồng ở một nẻo đó, cảm thấy là lạnh lẽo. Tại sao mình phải dẫn đến một cái hôn nhân mà cả hai phải đầy đọ với nhau hàng ngày hàng giờ như thế? Hãy ngồi lại với nhau, nói về cá tính của nhau, những bế tắc của nhau. Cho nên nói với nhau nó hay hơn là nói về nhau. Khuynh hướng tâm lý của một số người trong chúng ta đó là mỗi khi cái nỗi đau có mặt đó, do mình nghĩ rằng là người vợ hay chồng mình tạo ra, mình có khuynh hướng là đến với làng xóm, đến với người thân của mình, mình bày tỏ bộc bạch rằng là chồng tôi xấu như thế, vợ tôi tệ như thế, vợ tôi còn tệ hơn vợ ông đậu, hoặc là chồng tôi tệ hơn là chí phèo, làm nư phá của, không làm ra một trò chống gì hết. Chúng ta thường có những cách thức là sỉ vả, buồn tủi, cô đơn, uất hận, và cái đó chúng ta đổ trút ở trên những người thân của mình, thay vì chúng ta chia sẻ với người thương yêu nhất của mình, đó là vợ hay là chồng. Cho nên nói về nhau như vậy nó tạo ra nhiều cái vết hằn. Mỗi khi chúng ta nghe người khác lặp lại rằng là vợ hay là chồng của anh, của chị mới kể cho tôi nghe về cái thói hư tật xấu của chồng, của chị, của anh, chúng ta nghe chúng ta ứa gan lên, khó chịu lắm. Tại sao chuyện trong nhà mà đem ra ngoài phố? Và do đó có nhiều người không có thể cảm thông với nhau được. Khi khuyên gia đình đó là hãy sống với nhau, đóng kịch với nhau, mà đóng thiệt chứ không phải là đóng giả, mà bản chất của sự đóng kịch đó nó phải là sự nhập giai. Nhập giai theo Phật giáo không gì khác hơn đó là chúng ta phải nhập tâm. Nhập tâm có nghĩa là chúng ta phải thể hiện bằng cái tấm lòng thật sự, thì chúng ta mới có thể thể hiện ra rằng là chúng ta là những người thương nhau một cách đắm đuối, cần với nhau, cần song hành với nhau trong mỗi nẻo của đường đời, trong sanh tử và luân hồi cũng như thế, và chúng ta hài lòng trong hạnh phúc như vậy. Chỉ có khi nào chúng ta nhập giai thật sự ở trước mặt quần chúng thì chúng ta mới có thể nhập giai với nhau, trong khi mà chúng ta có mặt lặng lẽ với nhau ở trong một ngôi nhà. Nếu mà hai người không thể nhập vai với nhau được đó, thì thà đường ai lấy đi, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Mà trên thực tế trong rất nhiều gia đình đó, cái chuyện tình đôi ta nó đâu chỉ thế thôi, mà nó còn kéo theo miễn chai, kẽm gai, hận thù, carbonic, sự ngạt thở, khó chịu, đổ lỗi, đổ trách nhiệm, cãi giả, và có thể thậm chí luôn cả cái bạo động gia đình, vũ phu nhân dân. Cho nên không chỉ thế thôi. Do đó chúng ta không nên để cho cái sự mà thế thôi như thế nó kéo dài. Vì nó kéo dài như vậy nó là một cái quả lựu đạn, hay là một cái mìn đã được cài đặt sẵn. Chỉ cần một cái bước dẫm chân sai lầm của chúng ta có thể làm cho cả hai bị đứt chân, đứt hạnh phúc, mất hết tất cả những cái giá trị thân thương nhất ở trong cuộc đời này. Tháo gỡ bế tắc là một nghệ thuật truyền thông. Con người đó may mắn và có phước hơn các loài động vật là có được cái miệng để nói. Này cũng rất may mắn là chỉ có một cái miệng thôi. Nếu mà có hai, như là hai con mắt hay là hai con lỗ tai, có lẽ là người ta sẽ nhức đầu lắm. Bởi vì lúc mà chúng ta nhằn thiên hạ đó, chúng ta làm cho người kia cảm thấy nó mỏi mệt, nặng nề, căng thẳng vô cùng. Chúng ta thường là hành hạ và bạo động với nhau không phải chỉ bằng đánh đập bằng tay chân, mà bằng vũ khí của cái miệng. Bên nào bắn vào một tràng đại liên, chúng ta có thể nạp lại bằng một tràng rocket. Mà cứ như thế đó thì không thể nào có hạnh phúc được. Thắng thua hơn nhau, thành công và thất bại trong lời qua tiếng lại đó, nó sẽ chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Và cái hố ngăn cách đó, giữa hai bên ngày càng sâu. Cái vết lỡ lói trong mối quan hệ tình thương và tình yêu này đó, làm cho trở thành như là một nỗi ám ảnh. Mỗi khi nhớ lại những cái lời của vợ hay là chồng nhằn mình, chửi mình, hành hạ mình, làm cho mình đó, trở thành như là những nạn nhân. Và do đó con người có khuynh hướng là muốn vẫy tay chào với nó một cách lâu dài và vĩnh viễn. Cho nên phải truyền thông. Con người vì có may mắn của cái miệng, và do đó cái miệng đó phải đóng vai trò chức năng của truyền thông, nói để cho hai bên cùng hiểu và chia sẻ với nhau. Và cái nói đó, nếu chúng ta thực tập theo hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, nói không phải để chỉ trích, nói không phải để hơn thua, nói không phải để quay trách nhiệm, nói không phải là để cãi vã, mà nói để tạo ra một cái bộ số chung. Và nếu như cái bộ số chung đó được tôn trọng đó, thì nó trở thành như là cái ranh giới của sự tương nhượng. Hai bên phải thấy và hiểu được rằng là có một cái ranh giới đó để cả hai cùng phải tôn trọng lẫn nhau, đừng xúc phạm lẫn nhau. Có nhiều người chồng nó có bản lĩnh chịu đựng ở trong cuộc đời và phải đối đầu với rất nhiều các cái khó khăn, và quen ứng xử giải quyết các khó khăn đó như là ứng xử với người vợ của mình, cho nên đã làm cho cái tôi của người vợ bị xúc phạm. Ví dụ người vợ thì tánh tình mềm mỏng, tâm lý cá tính yếu, dòng cảm xúc thì nhược hơn. Mỗi khi vấp phải một nỗi khổ niềm đau, cần có sự có mặt và nâng đỡ của người chồng. Nhiều người chồng đã ứng xử một cách rất là thô lỗ và thiếu ý tứ, nói rằng thôi cái chuyện nhỏ lắm, không quan trọng lắm đâu, có gì đâu mà phải lo, có gì đâu mà phải quan trọng. Rồi chúng ta để cho người vợ đó phải ôm nỗi đau một mình vào bên trong. Cái nỗi đau đó nó lớn dần, nó sanh trưởng, nó giãn nở và nó trở thành một nỗi đe dọa. Nếu cái tình trạng như thế nó được tái lập nhiều lần ở trong cái mối quan hệ như vậy, thì người vợ đó nghĩ rằng là việc đính hôn với người chồng nó không trở thành như là một cái điểm nương tựa về cảm xúc, về tinh thần, về tâm linh, về hạnh phúc được nữa. Và do đó sự đổ vỡ có thể có mặt. Và khi gặp một người chồng nào ga lăng hơn, gặp một người đàn ông nào ga lăng hơn, nâng đỡ hơn, hỗ trợ hơn đó, thì sự so sánh không thể nào tránh khỏi. Cho nên người vợ này thấy rằng là mình đã cưới làm người, và do đó đó cái hình ảnh của người mới này bắt đầu can thiệp vào như là một cái niên, nó chiêm vào trong tâm thức của người đó. Cho nên cái gút mắt nho nhỏ mà lẽ ra trước đây đó hai người có thể chịu đựng được với nhau, thì bây giờ cái hình ảnh kia nó trở thành một nỗi ám ảnh và làm cho cái sự căng thẳng này nó diễn ra ở mức độ mỏi mệt hơn, và cuối cùng hai bên phải kết thúc với nhau. Cho nên chúng ta phải thấy cái nhu cầu cảm xúc, nhu cầu nhận thức, nhu cầu tình thương, nhu cầu chăm sóc, được chăm sóc của người khác khi chúng ta thương và xem người đó như là vợ hay là chồng của mình, thì lúc đó cái nhu cầu này nó được tưới tẩm chăm sóc thì không có việc gì mà có thể làm cho hai bên bị căng thẳng với nhau được. Cho nên phải truyền thông, và cái gì chúng ta cứ nói thẳng với nhau, nói một cách là bằng lòng từ bi, đó được gọi là ngôn ngữ từ ái. Thiếu ngôn ngữ của từ ái đó, thì mỗi một sự phát ngôn đó là một khí carbonic, mỗi một sự phát ngôn là một cái rocket, mỗi một sự phát ngôn đó là mìn lựu đạn, miễn chai không gai. Và đó truyền thông như thế là truyền thông sai lầm. Cho nên dùng lòng từ bi để chúng ta hiểu. Và đến lúc đó nếu mình sử dụng lòng từ bi, ứng xử một cách có nghệ thuật mà người kia cọc cằn thô lỗ vì người đó đó có lòng sân quá nhiều, thì đừng bao giờ chúng ta tuyệt đối hóa và yêu cầu người kia phải là một cái mẫu số chung với mình. Vì làm như vậy đó thì nỗi đau ở trong chúng ta sẽ trỗi dậy rất là lớn. Cho nên trong truyền thông đó, chúng ta phải hiểu được cái giới hạn của người mình thương là cái gì, để chúng ta thông cảm được sự giới hạn đó. Và do đó đó chúng ta không có cường điệu hóa khi mà người đó không làm được như cách thức chúng ta thể hiện với người đó. Thì có như vậy đó là chúng ta không bị hòa tan trong người kia, và người kia không bị hòa tan trong chúng ta. Và hai bên đó vẫn giữ riêng cái cá tánh, vẫn giữ riêng cái phong cách riêng của họ mà vẫn có thể hòa hợp. Mà không đó, cả hai bên sẽ trở thành tình huống đồng sàng dị mộng, ngủ chung với nhau ở trên một chiếc giường ấy, thế mà tâm tư, mơ tưởng, nhận thức, giải quyết vấn đề của hai bên khác biệt với nhau. Cho nên truyền thông đó nó phải đi về một hướng, ở một cái điểm tương nhượng chung nhất. Và do đó phát huy các giá trị chung nhất này thì những cái đổ vỡ do khác biệt về cá tính nó không còn là mối đe dọa để khống chế và làm trở ngại các cái quan niệm của chúng ta nữa. Nguyên nhân thứ tư của việc ly dị ở trong nền văn hóa của phương Tây và phương Đông nói chung đó là sự thay đổi vai trò vị trí xã hội của một trong hai người, mà phần lớn là ở người nữ. Về phương diện thành công, và người nam về phương diện thất bại. Các cái cặp ly dị trong cái thế giới hôn nhân của châu Á đó là do vì người vợ có vai trò vị trí có thể ngang bằng hoặc là cao hơn người chồng. về phương diện là thăng tiến xã hội. Và điều đó nó làm cho người vợ nó không còn có cái nhu cầu bị lệ thuộc với người chồng như là trước đây nữa. Cho nên người vợ có yêu cầu rằng người chồng hãy ứng xử bình đẳng với mình. Và nếu không bình đẳng đó thì người đó họ cốc cằn, họ đi tìm một người khác có thái độ chiều chuộng, chăm sóc, thương yêu, nâng đỡ nhiều hơn. Vì phái yếu luôn luôn có nhu cầu này cao hơn là người nam. Cho nên làm cho người chồng nó bắt đầu cảm thấy bị va chạm. Người nữ thấy được cái giới hạn về cái cá tôi của người chồng, của người nam nói chung đó, thì cần phải khéo léo hơn. Dù mình được thăng tiến xã hội nhưng mà mình cũng phải giả bộ ứng xử rằng là mình thua chồng mình một cái đầu, mà vẫn không để cho người chồng của mình rơi vào cái tình huống làm nư, làm tế và cống đầu ngã mạng ở trong thái độ ứng xử khiêm hạ của mình, là để cho hai bên vẫn có thể duy trì được cái mức độ tôn trọng và tôn kính lẫn nhau, thì cái độ bền và tuổi thọ trong hôn nhân mới có thể có mặt được. Cho nên một người vợ mà thương một người vợ, một người chồng thương một người vợ không có vai trò vị trí xã hội và nhất là học thức đó, nó dễ dàng hơn là một người vợ đó có vai trò xã hội cao mà thương một người chồng thấp hơn mình. Bởi vì cái khuynh hướng của người vợ, của người nữ nói chung là cần có người hơn mình, cao hơn mình, lớn hơn mình để mình nương tựa. Và trong cái quan hệ xưng hô về ngôn ngữ của người Việt Nam đó, đã cho thấy điều đó khá rõ rõ. Là người vợ luôn luôn là người em gái, cho nên xưng là em và chồng mình là một người anh. Thấy rất rõ là mình có cái nhu cầu cần được bảo bọc, bảo vệ về mọi phương diện. Cho nên cái mối quan hệ giữa anh và em ở trong vợ và chồng đó đã làm cho cái hôn nhân nó bền bỉ hơn. Mà khi người vợ có vai trò là cao hơn đó thì cái quan hệ này có thể bị mất. Là nếu không khéo ứng xử đó thì cái tôi của người chồng bị va chạm và bị thách đố. Cho nên là người chồng cảm thấy bị thương tổn rằng là cái vai trò của mình nó không là gì cả ở trong xã hội. Khi tiếp xúc với cái cặp vợ chồng muốn bị đổ vỡ ở Sacramento thì người chồng mới tâm sự với chúng tôi rằng là vợ tôi không có tôn trọng tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe một anh chồng thẳng thắn nói như thế. Chúng tôi hỏi lý do sao mà anh nghĩ rằng là vợ của anh không tôn trọng anh. Anh nói là khi với ông thầy tới đó thì vợ của tôi lo cơm, nước, bánh, kẹo, cái gì mà quý nhất, sang trọng nhất, ngon lành nhất là đem cúng dường cho ông thầy, mà bản thân tôi không lo chi tí nào cả. Đó là sự va chạm của cái tôi. Cái khuynh hướng của người nữ đó có thể có tôn kính mà không có tình thương, có thể có tôn kính mà có tình yêu đối với tôn giáo, nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu có tình yêu mà không có sự tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì cái tình yêu như thế nó sẽ không bền bỉ được. Chúng tôi đã nghe câu nói như vậy và khuyên anh ta rằng là người nữ thường có một cái sự phân biệt về phương diện cảm tính và cảm xúc, cho nên cũng càng thông cảm. Ở trong tâm của một người nữ đó, nó có thể có hai đối tượng của tâm linh là tôn giáo, và đối tượng đó là đối tượng tôn thờ. Nó có một cái vai trò vị trí cao, dầu muốn dầu không thì cái vị trí đó nó vẫn cao hơn là vị trí của người nam. Và có một cái vai trò vị trí nó được quan niệm là ngang bằng, nhất là sống ở trong môi trường văn hóa của Hoa Kỳ. Cho nên người chồng được xem như là người vợ, còn tôn giáo được cao hơn cái cấp của vợ và cấp của chồng. Cho nên bày tỏ lòng tôn kính như thế là một chuyện rất là bình thường. Nếu mình cảm thông được cái quan niệm như vậy đó thì cái mâu thuẫn về cái tôi nó sẽ không có mặt. Anh chồng mới nói tiếp rằng là nếu mà vợ của tôi đó thể hiện sự tôn trọng đối với tôi bằng 1/10 như là mấy ông thầy, mấy bà sư cô, có lẽ tôi cũng không tức lắm đâu. À, thành ra là nằm ở chỗ đó là cái sự tôn trọng đó có thể nó không được chú trọng. Và mọi thứ đó gần như là người vợ quyết định, phán đoán, giải quyết, và đến lúc nó có cái tính cách thể hiện giống như quan tòa. Nhiều người vợ song sáo, năng động nên là khó được hạnh phúc lắm. Vì cái tính cách đó thường là nó nằm ở người nam. Người nam thể hiện ra sự nâng đỡ, bao bọc, ga lăng là để cho người vợ của mình được hạnh phúc. Và bây giờ người nữ lại làm cái vai trò để thế cho người chồng. Họ trở thành là cái người quán xuyến cả trong lẫn ngoài. Cho nên đôi lúc họ xem người vợ giống như là người em trai, giống như là một đứa con trai vậy đó, chăm sóc lo lắng hết mọi thứ. Và trong sự chăm sóc đó, rất nhiều người nam bị va chạm vào cái tôi và nghĩ rằng là mình mất vai trò, mình mất tư thế, mình mất cái sự tôn trọng, vân vân. Cho nên lâu và dài, nếu người đó không có sự rộng lượng và có cái nhìn thông cảm hơn đó, thì so sánh đối chiếu với cái thế giới của tu sĩ tăng và ni, được người vợ mình tôn trọng hơn, cảm thấy là ganh với sự tôn trọng này mà mình không có được. Cho nên dần già đó trở thành giống như là thế giới của việc làm. Người vợ nỗ lực tôn kính Tam Bảo nhiều chừng nào thì người chồng có khuynh hướng xa lánh chừng đó, vì thấy rằng là cái tôi của mình bị va chạm, cho nên mình có cái khuynh hướng kháng cự lại, đi ngược lại, vì không muốn đồng thuận với cái thái độ ứng xử đối với mình. Cho nên phải hết sức để ý để cho cái tôi của người mình thương không bị va chạm, mà nó không bị rơi vào tình trạng cống cao lấn lướt tới. Là cả một thách đố và cả một nghệ thuật mà đòi hỏi chúng ta phải có tuệ giác lắm, khôn ngoan lắm, sáng suốt lắm, chúng ta mới giải quyết được, để dẫn đến một cái tình trạng hôn nhân bền bỉ và lâu dài. Chúng tôi đã tâm sự với người vợ của người chồng này và nói với cô ta rằng là cô cũng nên để ý đến tứ với người chồng. Dầu lo cho Tam Bảo cỡ nào đi nữa, mình cũng phải biết rằng mình có một mái ấm gia đình, và mái ấm đó cần được bàn tay mình chăm sóc, cũng cần có một ít thời gian. Cô ta làm từ sáng cho đến chiều tối ở tiệm của mình, về nhà không ngó ngàng gì tới ông chồng hết. Và cô ta dấn thân vào việc làm băng đĩa, sang rất là nhiều băng, và thậm chí để cho ông chồng đi ngủ trước. Cho nên là cả cái vợ lẫn chồng như là một cái thế giới biệt lập. Cái người vợ có khuynh hướng xã hội hóa và hạnh phúc trong việc phục vụ tha nhân cộng đồng xã hội, trong đó người chồng á thì nghĩ rằng là tại sao phải làm như thế, mỗi người phải tự lo lấy chính mình. Và ở trong nền văn hóa này, anh chồng đã anh hấp thu được, anh ta muốn rằng là vợ với chồng hiểu với nhau, sống với nhau, không cần phải quan tâm bận tâm, cũng không cần làm phiền người khác, và cũng đừng để người khác làm phiền mình. Cho nên một cái gia đình với một cái mái ấm như thế, nó sẽ duy trì được hạnh phúc. Cho nên anh ta lý luận là phải thay đổi cái quan niệm của người vợ, thì người vợ mới có thể là người vợ của người chồng này. Còn bằng không đó, hai thế giới là hai sự riêng biệt, hai bên không có truyền thông với nhau được. Cho nên ngày càng xa lánh, ngày càng lạnh nhạt. Và họ đang nghĩ trong tâm tưởng rằng có lẽ là trong cuối năm nay họ phải chia tay với nhau. Có mặt trong một gia đình lần đầu tiên như vậy, chúng tôi cảm thấy buồn xuất hiện, và đang nỗ lực để giúp cho vợ chồng này thiết lập lại cho tình cảm và tình thân. Và yêu cầu người vợ là cần phải dành một chút thời gian chăm sóc, cũng như là người chồng cần phải chăm sóc người vợ của mình. Người vợ lý luận là bởi vì dạo này ảnh đâu đến có màng đến tôi nữa đâu, mỗi khi về nhà anh ta ra đến sòng bạc, không ra sòng bạc thì anh ta ra đến một cái quán bia, rồi mua bia rượu về nhà uống một mình ở trong phòng của một mình. Chúng tôi nói với cô ta rằng là cô may mắn lắm đấy, anh ta ra sòng bạc, chứ anh ta ra vào những cái chỗ mà vui chơi giải trí với những người nữ khác thì mới là đổ nợ. Còn này vui sòng bạc thì dù sao vẫn còn tốt hơn, vì anh ta đang trống vắng, đang cô đơn mà muốn có một cái gì đồng hành, mà sự đồng hành đó dĩ nhiên không có. Cho nên anh ta đồng hành với bài bạc, anh ta tạo ra một cơ nghiện mới để giải quyết cái sự trống vắng của mình. Và thấy như thế thì cô cần phải dành thời gian đồng hành, nếu cô chấp nhận đời sống hôn nhân là một nhu cầu. Còn nếu mà cô thấy rằng là hôn nhân nó không còn thích hợp với cô nữa thì cô hãy nên trở thành người xuất gia. Còn nếu cô không muốn là người xuất gia thì hãy sống với tư cách tại gia và có tính cách đồng hành, tức là dành thời gian nhất định cho vợ và chồng. Mà không thì cái hôn nhân nó không còn là hôn nhân nữa. Do đó truyền thông mà nếu không được thiết lập dẫn đến bế tắc. Cả nhiều năm qua vợ và chồng này không nói với nhau, mà nay lấy làm. Mỗi khi cần nhắn nhủ nhau điều gì đó, họ viết lên trên giấy thôi. Anh đi làm tối nay 8 giờ mới về, từ 5 giờ cho đến 8 giờ anh phải gặp bạn bè. Rồi người vợ đọc cái ghi chú đó, cô không cần quan tâm, không cần phải hỏi, mà dù cả hai đều có điện thoại di động riêng, có thể nhắn tin, có thể nói với nhau dễ dàng lắm, nhưng mà không ai nói với ai lời nào. Đó là sự bế tắc của truyền thông. Nói với nhau bằng một cái tình thông cảm về một trái tim của tình yêu đó, thì mỗi một sự giao lưu tiếp xúc đó, nó tạo thêm những cái giá trị nồng nàn. Và khi một nỗi đau có mặt đó, khi chúng ta nói và có cơ hội để nói đó, thì nỗi đau đó được phóng thích ra. Cho đây là cái phương pháp xả hơi trong tâm lý học trị liệu của phương Tây. Một cái ngôi nhà nếu chúng ta đóng kích mít giống như là các ngôi nhà kiến ở thế giới của các quốc gia Đông Bắc Hoa Kỳ, xin lỗi, ở cái miền Bắc Cực và Đông Bắc Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng là khi mà khói nó có mặt ở trong căn phòng đó, sự ngột ngạt nó diễn ra rất là nhanh, vì nó không có chỗ để thoát đi. Không còn cách nào khác hơn là một là người ta phải mở toang cái cửa sổ, cửa cái, hoặc nếu không mở được thì phải đập vỡ kính. Nếu không làm được như thế đó thì phải mở cái nắp ống khói ra, thì khói nó mới thoát ra bên ngoài, thì người ta mới tránh được tình trạng bị chết ngạt, chết ngột ngạt. Thì trong tình yêu, sự truyền thông là một trong những cái phương pháp để giúp cho chúng ta không bị ngạt thở ở trong cái sự lạnh tắc của tình. Kéo lâu dài là khó nói với nhau được lắm. Cái tôi, tự ái và vị xúc phạm đó làm cho người ta không muốn nói với nhau, không muốn đòi nối kết với nhau nữa. Do đó đó là đừng để cho tình trạng lặng tắc đó kéo dài quá lâu. Và một trong hai người cần phải thực tập hạnh Bồ Tát, tức là ôm cái phần lỗi về phía bên mình. Mặc dù mình biết rằng mình không có lỗi gì hết á, nhưng mà nhận dạng rằng là mình có lỗi, để cho người kia cảm thấy là có một cơ hội để nối kết, để hàn gắn đó, vẫn còn hơn là lặng thinh. Và sống lặng thinh như vậy trong một gia đình mà suốt ngày lẫn đêm không ai nói với ai lời nhào, nếu ra ngoài không giao tới nữa thì kiếp sau người đó trở thành ác khẩu. Thì có miệng để nói mà mình không gieo hạt giống nói thì mình bị ác khẩu thôi. Ác khẩu là hiện đời và ác khẩu đời sau nữa. Tịnh khẩu theo Phật giáo không phải là sự ngưng nói, mà là nói những điều có đạo đức, nói những điều có giá trị, đoàn kết, thương yêu, xây dựng, chăm sóc, lo lắng, hỷ xả, bao dung, độ lượng, vô ngã, vị tha. Nói chung là nói những nội dung tích cực đó, thì nó được gọi là tịnh khẩu. Có nhiều người hiểu sai. Tịnh khẩu là im lặng không nói gì hết, nhập thất không thèm nói. Ai hỏi gì thì viết tờ giấy ghi ra: tôi cần một ly nước, tôi cần một mâm cơm, tôi cần là một trái bắp, ví dụ vậy. Chữ viết là một hình thức khác của ngôn ngữ thôi. Nó cũng là lời nói, mà lời nói bằng lời, không phải là bằng lời mà lời nói bằng chữ. Thay vì mình nói chỉ có 2-3 tiếng là xong, viết ra nó mất thêm vài giây vài phút, nó mất thời giờ hơn. Mà nội dung truyền thông cũng chừng đó, mình không có sự cảm thông được. Vì trong sự truyền thông của ngôn ngữ nó còn có cái ngữ điệu nữa, lên và xuống, rồi các đại từ nhân xưng, ngôi một, ngôi hai, ngôi ba, biểu đạt của nó làm cho chúng ta có cảm giác thích liền. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói là không có một sự hấp dẫn giới tính nào bằng là giọng nói ngọt ngào của người nữ đối với người nam, và một cái lời nói của người nam đối với người nữ. Đức Phật ta thấy rất rõ là cái thu hút giới tính qua sắc thái là một lẽ, và nó qua âm thanh là điều chúng ta không thể phủ định. Có ai thưa một người cam nữa? Nếu có cũng là trường hợp ngoại lệ đó. Tại vì nó không có sự truyền thông, thương nhau mà không nói nhau được, thì làm sao có thể làm cho người ta có thể cảm nhận được tình thương của mình. Hành động là một yêu cầu không thể thiếu, nhưng phải thể hiện ra bằng lời nói để cho người khác cảm nhận được. Đâu phải ai cũng có được cái tinh tế của tâm lý học để thấy được cái não trạng, để thấy được sự vận hành của cảm xúc và thấy được tâm tánh của người kia. Vậy đó, chúng ta phải thể hiện. Ở trong cái tác phẩm nhỏ Bông Hồng Cài Áo của Thiền Sư Nhất Hạnh có một câu chúng tôi thấy rất hay, và nó mang cái chất liệu Phật pháp rất lớn, thể hiện cái tình thương kính của người con đối với người mẹ. Mẹ ơi, mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không? Cái cách biểu đạt như thế là một trong những nghệ thuật truyền thông, mà thiếu nó đó là rất nhiều người không cảm nhận được. Người cha đó tiết kiệm lời hơn người mẹ. Người mẹ thương con, nói với con, tâm sự với con và xem con như là những người bạn, nhất là trong nền văn hóa phương Tây này. Và nhờ đó cái bế tắc giữa mẹ và con ít hơn. Vì ta, người cha là nghiêm nghị quá, ít nói quá, khô cằn quá, cho nên thương con đó, mỗi lần con sai thì la rầy, mỗi lần con đúng ít khen, ít nói với nó, cho nên nó không cảm thấy được cái tình thương. Và nó thấy rằng là cha của nó như là lửa và mẹ nó như là nước. Gần mẹ cảm thấy thoải mái và gần cha cảm thấy giỏi ngược vô cùng, là bởi vì thiếu sự truyền thông. Tiết kiệm lời nói quá lại không tốt, và nói nhiều quá là cho ta cũng mỏi mệt đó. Cưới một người vợ mà từ sáng đến chiều tối bà cứ nói liên miên, nói liên tục, nó không dừng, thì người này sẽ bị tâm thần mất. Người nghe bị tâm thần, vì nói được thoải mái mà cái người nghe nó bị ách tắc mà. Bao nhiêu cái lời nói người kia cứ đổ dồn ở trong thâm thức, ở trong lỗ tai của người này, nghe riết là bị khủng hoảng. Cho nên nói là đủ lời, nói đủ câu, nói tròn chữ, nói những cái cần nói những cái có giá trị, thì cái lời nói đó nó tăng cường nội dung của tình yêu, nó tăng cường nội dung của tình thương, nó tăng cường nội dung của đời sống, của chất liệu hạnh phúc rất là lớn. Cho nên phải thể hiện ra. Và nhờ sử dụng ngôn ngữ, con người mới hơn các loài động vật. Các loài động vật nó thương con cái của chúng đó, chứ không thể thể hiện bằng lời. Lâu lâu chúng ra những tín hiệu bằng những cái tiếng hú, tiếng kêu, tiếng la, như là những cái dấu hiệu là sự nguy hiểm đến, hay là dấu hiệu của hạnh phúc là hết rồi. Có những tiếng la với cái cường độ âm ba âm vực nào đó, chúng thông tin và truyền thông với nhau rằng là kẻ thù đang có mặt và cần phải lẩn trốn. Cái phạm vi truyền thông của thế giới động vật nó kém cỏi hơn là thế giới con người. Và con người cần phải tận dụng giá trị truyền thông bằng ngôn ngữ này để giải quyết các bế tắc của nhau. Cho nên nhiều gia đình mà nếu mà một người đó thì có tánh ít nói mà người nói nhiều quá đó, nó hấp dẫn với nhau trong giai đoạn đầu, nó nhàm chán với nhau trong giai đoạn phát triển, và nó phải ly dị ly thân với nhau ở trong giai đoạn cuối, là hai bên nó không hợp nhau. Cho nên truyền thông nó phải là hai chiều, chứ một bên nói một bên im, một bên im một bên nói, nó không đi tới đâu. Và nói với nhau đúng phương pháp đó, thì nó mới có thể tháo gỡ với nhau những bế tắc ở trong xã hội và trong cộng đồng. Sự thay đổi vai trò vị trí của người vợ đó đã làm cho cái khó khăn đã xảy ra đối với những người chồng. Nếu những người chồng không thông cảm, không hoan hỷ, không có tùy hỷ với sự thành công của người vợ, cái bế tắc còn lại đó đối với một số người chồng đó, khi mà vai trò vị trí xã hội mình bị xuống chó từ cái vị thế của lên voi, thì cái ức chế về tâm sinh lý nó diễn ra hàng ngày hàng giờ, và mình muốn vợ của mình, con của mình, người thân của mình vẫn tôn trọng mình như là ngày nào. Và chỉ cần một cái lời nói lầm lỡ nào đó, vô tình nào đó thôi, làm cho cái căng thẳng của người chồng bị gia tăng. Nghĩ rằng là có lẽ là do tôi không còn chức vị nữa, cho nên bà mới gọi là lắng tới lắng lướt, xin thường con của tôi xem tôi không ra gì như thế này. Mặc dù trước đây cũng có thể có những cái lời nói sơ hở như vậy, hoặc là tình cờ như thế là mình không để tâm. Nhưng mà khi cái mặc cảm bị sa chức, bị sa thải công việc, làm cho chúng ta có ấn tượng và để ý về những cái chuyện thay đổi tâm sinh lý của mình. Và trong những tình huống như vậy thì người vợ không ai khác hơn hết là phải nâng đỡ người chồng, phải giải thích cho người chồng và giúp cho người chồng vượt qua được cái khó khăn này. Thì làm như vậy thì hạnh phúc gia can nó sẽ được đảm bảo. Ngoài ra thì còn hàng trăm ngàn các lý do dẫn đến sự ly dị và tạo cái hôn nhân nó không có được hạnh phúc. Nhân ngày hôn nhân của thế kỷ thứ 7, ngày 7 Tây tháng 7 năm 2007, chúng tôi chia sẻ một vài cái quan niệm và cách nhìn của Phật giáo về những nghệ thuật có thể dẫn đến hôn nhân một cách lâu dài và bền bỉ. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây lắng nghe sự chia sẻ, và đặc biệt là chân thành cảm ơn Ni sư Trí Hòa đã tạo hai buổi pháp thoại được diễn ra tại chánh điện của chùa Linh Sơn Boston, và nguyện cầu cho cái ngày được xem là may mắn và hạnh phúc nhất của hôn nhân trong thế kỷ 21 này, đó là ngày thứ 7, 7 Tây tháng 7 2007, không chỉ là một ước mơ mà trở thành hiện thực của tất cả các gia đình, bất luận thuộc tôn giáo nào, thuộc dân tộc nào trên thế giới này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc amoc.yahoo.com, Thích Nhật Từ amoc.yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.